Thank you. mang cao đường đã vắng nghề nghiệp trời kéo quân liền hồng tận nói những lời chân chất là phúc lên cao đường hiểu thần văn sinh thần chăm sông bờ tòa có sông bằng nghệ trương thiền là phúc lên cao đường bố thế hành đúng pháp dương minh hàng nguyên nguồn hành vi không nói lầm là phúc lên cao đường xa đi tâm hiền lãng sự chế không say xưa tinh thần thông thiện pháp là phúc lên cao đường biết thương chứng kiêm nhường trí công và đi hơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lên cao đường nhận nhục sanh thường hóa thường hiếp kiến xa môn tùy thời đàn lưng pháp là phúc lên cao đường sống tâm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao đường khi xuống chạm biệt đời
đấng công đấng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao đường những sợ hãnh như thế không chỗ nào thôi đơn thấy được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vua thượng không chín thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong ban phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay chính pháp chính sự điều phục xung đột sẽ do thượng tọa Pháp Tăng giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tiến. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bố Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thai đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì, giới hạnh, biết lạc tu chân thiền. Chư thiên đã vân đạp xin tùy thị phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 2 tháng 3 năm 2013, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, Phật học cơ bản thuộc trường Bộ Kinh, Hòa thượng Tích Minh Châu dịch liệt kinh số 33 cuốn tụng tiếp theo. Chính pháp chính sự điều phục xung đột chính pháp. Này các thiền giả, có chính pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết đã thấy bậc A La Hán chính đẳng tác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chúng sanh. Thế nào là chính chính sự điều cuộc xung đột? Người ấy đã làm hại tôi, có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. Người ấy đang làm hại tôi, có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. Người ấy sẽ làm hại tôi, có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. Người ấy đã làm hại người tôi thương, người ấy đang làm hại người tôi thương, người ấy sẽ làm hại người tôi thương. Người tôi mới, có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. Người ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến. Người ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến. Người ấy sẽ làm lợi cho người tôi không thương, không mến. Có lợi ích gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột sẽ... Nhờ vậy xung đột được điều phục. Này các thiền giả, chính pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chính đẳng trác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt: chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tín từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tam Ma ạ. Nam mô Sam Khai ạ. Con là xin thành kính đảnh lễ anh Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con là kính đảnh lễ đến thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Huệ Kiếm cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong đường. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam chứng nhân. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua thì chúng ta học về chính pháp xung đột, còn ngày hôm nay đó thì chúng ta sẽ học về chính sự điều phục xung đột. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ngày hôm qua thì chúng ta đã biết là những cái pháp mà nó dẫn đến cuộc đời này, chúng ta giận hờn, oán thù hay là gây hoặc là cãi với nhau, vân vân. Thì những cái lý do đó sẽ được hóa giải trong cái bài pháp ngày hôm nay. Tuy cũng là một cái chi pháp, tuy cũng cùng chi pháp, cũng chính cái pháp đó, người ấy đã hại tôi hoặc là đang hoặc là sẽ làm hại tôi, vân vân. Thì cũng chính cái pháp này mà các ngài đã nêu lên, rồi ngày hôm nay các ngài đã một lần nữa để mà dạy chúng ta cái cách để mà chúng ta điều phục. Thì thật sự như ngày hôm qua chúng tôi đã giảng đó, thì chúng tôi đã nói rằng cái cuộc đời này hầu như là chúng ta biết được cái quả. Có nghĩa là chúng ta khi mà chúng ta bị xung đột thì lúc đó chúng ta biết cái quả thôi, chứ chúng ta không có tìm cái nhân. Chính vì khi một người mà hiểu được cái nhân rồi, biết được cái cách hóa giải này, thì tự nhiên cái thế giới này hoặc là trong cái hội chúng nào mà biết được cái cách hóa giải này rồi sẽ đạt đến cái sự an vui bằng cách là chúng ta tránh ra được những sự xung đột. Để biết sâu sắc và chi tiết hơn thì kính mời đại chúng hãy nghe thời thuyết giảng của Thượng tọa Pháp Tăng. Giờ đây thì xin thay mặt đại chúng ở trong room, con xin hành kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Ma ạ. Nam mô Sa Khai ạ. Thành kính đảnh lễ Ấn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết rằng đã nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay đó thì chúng ta liên quan đến chính cái pháp Như hôm qua thì chúng ta đã nghe Đại Đức Thích Tín nói về nguyên nhân xảy ra sự xung đột. Nhưng mà hôm nay đó thì chúng ta biết về chính cái pháp này liên quan đến những cái phương thức để điều phục cái sự xung đột. Nó cũng giống như cái chính chi pháp ngày hôm qua thôi. Nhưng mà hôm qua nói đến cái nguyên nhân, hôm nay thì chúng ta nói đến cái phương thức để giải quyết cái sự xung đột, giải quyết cái sự xung đột, hay là chúng ta có một cái cách phương pháp để làm cho sự xung đột được lắng dịu. Đó là như vậy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thật sự ra trong cuộc đời này đó thì mặc dù là có nhiều cái cách mà xưa nay các cái bậc tiền bối cũng có cái phương cách này hoặc là phương cách khác để làm cho cái sự xung đột nó không xảy ra hoặc nó được lắng dịu đi, hoặc là ở xã hội đó người ta có những cái phương pháp gọi là đắc nhân tâm, tức là hiểu biết tâm lý của người và dựa vào cái tâm lý của người mà mình có cái phương pháp ứng xử để cho người khác có được cái sự vui hay là cái sự an vui là như vậy. Nhưng mà những điều đó muốn nói đến đó, tức là ở trong Phật giáo chúng ta đó thì có những cái phương cách tương tự. Chúng ta không chỉ là dựa vào cái tâm lý theo với cái xã hội không, bởi xã hội dựa vào cái tâm lý, cái sở thích, cái nhu cầu của con người ta. Con người ta có cái nhu cầu là thích được khen và sợ bị chê, thích được hạnh phúc, sợ đau khổ, thích được may mắn, ghét cái sự xui rủi. Cái đó là cái tâm lý chung. Nhưng mà ở trong Phật giáo đó, giải quyết cái vấn đề đó thì chúng ta liên quan đến, giải quyết đến, nói đến chính cái pháp xung đột ở đây đó, thì nó không phải chỉ dựa vào những cái ở hiện tại mà hoàn toàn dựa vào trong cái đạo đức, dựa vào nghiệp báo, dựa vào quá khứ, hiện tại và vị lai, liên quan đến những gì mà chúng ta đang có và sẽ có và đã có. Đã có tức là chúng tôi muốn nói cái đời sống mà chúng ta có ở đây đó, có thể là chúng ta thừa hưởng những cái nghiệp của quá khứ, và ở hiện tại mà chúng ta đang tạo đây đó, có nghĩa là chúng ta tạo tiền đề cho hạnh phúc hay đau khổ ở trong tương lai. Cũng như các cái bậc tiền bối của chúng ta có nói một cái câu là muốn biết nhân đời trước, nhìn quả hiện tại; muốn biết quả tương lai, nhìn nhân hiện tại. Khi chúng ta có được cái nhìn đó thì mọi chuyện ở trên đời đó có thể là làm cho chúng ta được im dịu hơn, nhẹ nhàng hơn, tinh tế hơn. Như vậy thì chính cái pháp mà chúng tôi xin đọc lại ở đây đó là nói đến những cái pháp liên quan đến ngày hôm qua. Đó là nghĩ người ấy đã nghĩ, làm người ấy đã làm, người ấy đã làm hại tôi, có lợi ích gì mà nghĩ như vậy, nhờ vậy được xung đột, được điều phục. Người ấy đang làm hại tôi, người ấy sẽ làm hại tôi, người ấy đã làm hại người thân tôi thương mến, người ấy đang làm hại người tôi thương mến, người ấy sẽ làm hại người tôi thương mến, người ấy đã làm hại người tôi không thương không mến, người ấy đang làm hại người tôi không thương không mến, người ấy sẽ làm hại người không tôi không thương không mến. Như vậy thì chính cái pháp này đó chủ tụ trung lại ba cái pháp chính, tức là liên quan đến mình, liên quan đến cái người thân của mình, và liên quan đến cái người mà đối lập với mình hay là cái kẻ thù của mình. Như vậy cái ở đây đó là cái gọi là không thương không mến, tức là chỉ cho cái người đối lập với mình hay là cái người mà kẻ thù với mình. tạm gọi là như vậy. Thì chính cái pháp này tụ chung lại thành ba cái pháp chính, tức là liên quan đến mình, liên quan đến người thân của mình, hoặc là liên quan đến kẻ thù hay là người đối lập của mình. Mình tạm gọi là cái kẻ thù đi, nên khi mà mình thù hằn người khác là người đó là kẻ thù của mình, hay là người chống phản với mình á, thì người đó là người đối lập với mình. Như vậy thì chúng tôi xin tụ chung lại ba cái pháp như vậy. Như vậy thì khi mà nói đến cái pháp thứ nhất á, là chỉ cho cái gì, người ấy đã làm hại tôi, có lợi ích gì mà mình nghĩ như vậy. Mình đọc trong cái phần chánh văn ở đây đó, là có lợi ích gì mà nghĩ như vậy, nhờ như vậy xung đột được điều phục. Điều phục, ví dụ như chúng ta biết rằng là mọi cái pháp gì ở trong cuộc đời này đó gọi là pháp hữu vi á, thì nó có cái nguyên nhân của nó, có cái nguyên nhân để tạo cái sự trưởng thành hay cái sự sanh khởi của nó. Thì nó có thể là cũng có cái nguyên nhân để đưa đến cái sự biến mất đi của một pháp nào đó. Rồi trong cái sự xung đột á, nó cũng có cái nguyên nhân, cái nguồn gốc sanh khởi cái sự xung đột. Mà chúng ta biết rằng cái thế giới này đó, từ cá nhân giữa mình và người người đối diện với mình, người chung quanh mình, giữa mình và một cộng đồng xóm làng, giữa mình và một cộng đồng trong gia đình, trong dòng họ, trong huyết thống, giữa mình và xóm làng, giữa mình và tộc dân này sang cái tộc dân khác, giữa mình, giữa quốc gia này và quốc gia khác. Và nó bắt nguồn từ ở cái việc mà có những cái mà chúng ta biết rằng từ cái tình thương đó, mình tạm gọi là cái tình thương, nhưng mà phải nói rằng mình có cái sự thông cảm, hay là mình có cái sự san sẻ hay là chia sẻ với một người khác hay là một nhóm người nào đó, thì từ đó cái sự xung đột nó sẽ được một cách hóa giải, nó sẽ có sự hóa giải đó. Còn thế giới này đó, thí dụ như mà mình với một người nào đó mà mình có cái sự xung đột với nhau vì mình nghĩ rằng là người đó tốt, hay là người đó, vì mình nghĩ người đó xấu, vì mình nghĩ người đó hại mình, vì người đó gián tiếp hại mình, hay hoặc là trực tiếp hại mình, hoặc là tương lai gần sẽ hại mình, tương lai xa đã hại mình, quá khứ xa đã hại mình, hay hoặc đang hiện tại đang hại mình, ở hiện tại đang hại mình. Thì khi mà mình nghĩ như vậy đó, thì mọi cái chuyện, khi mà mình có cái chuyện, cái suy nghĩ như vậy đó, thì cái sự xung đột nó sẽ sinh khởi. Nhưng mà bây giờ ở đây đó, chúng ta thấy cái pháp thứ nhất ở đây muốn nói tới là cái người đã hại mình, đang hại mình và sẽ hại mình. Sẽ hại mình, đã hại mình thì chúng ta thấy rằng là cái gì đó, họ tìm cách để họ hại mình. Hại thì nói chung hại đó là nhiều khi nó cái chuyện đó nó có thật, có thật là ví dụ như có một cái người nào đó họ ghét mình đi, họ cố tình hại mình, hại về sức khỏe mình, rồi hại về danh dự của mình, rồi hại về kinh tế của mình, rồi hại về hạnh phúc gia đình của mình, thì có nhiều cái cách hại, hoặc là họ đã gián tiếp hại, hoặc là trực tiếp hại. Thì khi mà mình cái chuyện đó, đó là mình đặt cái trường hợp là có người hại, nhưng mà có nhiều khi có những cái trường hợp là không có người hại, nhưng mà mình vẫn có một cái suy nghĩ đó, mình vẫn có cái suy nghĩ đó. Thì chúng ta biết rằng cái quan trọng nhất là mình khéo tác ý. Trong kinh gọi là Yoniso Manasikaro, tức là khéo tác ý. Khéo tác ý ở đây tức là ngay cả cái việc mà người khác thật tâm hại mình, thì mình cũng có một cái suy xét, lường trước, lường sau, tư duy cho một cách chân chánh, tương tận, thì cái sự quán thù đó, nó cũng có thể làm giảm bớt đi, hoặc là quán thù nó có thể làm nguôi ngoa đi, hay hoặc là lắng dịu đi, do mình có cái cách suy nghĩ. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng cái người đó đã làm hại mình biết rằng người đó đã làm hại mình, Hại thì như chúng tôi đã nói đó, hại có nhiều cách, hại về sức khỏe nè. À, chúng ta thấy không? Có nhiều khi đó, có người đó ghét người này, ghét người kia, ghét người này không có. Chúng tôi có đọc một cái tờ báo mà ở tại quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, có một cái người vợ của ông trung tá của công an, thì cái câu chuyện này là nó có thật. Thì cô đã, cái cô vợ này đó có một cái gì, có một cái tật xấu là nghiện cờ bạc hoặc là vay mượn nợ nần. Mà khi mà cái khoản tiền mà nợ nần nó lớn quá, cô không thể trả được, thanh toán trả trả nợ được. Và cuối cùng là cô tìm cách để, bởi vì cái căn nhà đó là căn nhà mà ông chồng, tức là ông trung tá đó đứng tên, ông trung tá công an đó đứng tên. Nhưng mà do rằng là cái cô này đó, cổ muốn hại cái anh chàng này, hại hại cái người chồng của mình là bằng cách là chút thuốc độc vào, cho uống rượu say, uống độc vào. Cuối cùng là cái người chồng, cái người công an đã chết đi. Thì ở đây muốn nói cô muốn cho cái người chồng chết để cô hoàn toàn sở hữu cái căn nhà đó, để rồi cô sẽ san sẻ, cô sẽ bán đi để rồi cô trả bớt cái phần nợ của mình. Thì như vậy là cái suy tư đó, từ ở cái việc suy tư đó, nó đã làm hại chính cái người chồng của mình. À, đó là như vậy. Còn biết bao nhiêu cái chuyện mà xung đột khác nữa đó, nó xảy ra từ cái việc mà chồng hại vợ, vợ hại chồng, người thân hại người này người kia, hoặc là người này hại người kia, vân vân. Thì biết bao nhiêu cái chuyện mà xảy ra cái sự xung đột đó. Thì ở đây đó, khi mà mình nghĩ rằng cái người đó hại mình, đã hại mình, đang hại mình và sẽ hại mình, thì quý vị biết rằng đã hại mình, đang hại mình thì mình có thể thấy. Nhưng mà cái người mà nói rằng có một cái suy tư rằng người ấy sẽ hại mình á, thì thậm chí là cái người đó quá lo xa, lo xa thì hại mình. Hoặc là cái người mà chúng ta thấy là có cái người mà hay có cái tánh đa nghi. Đa nghi tức là sống xung quanh mình á, mình cứ nghĩ là cái người này không tốt, người thân của mình, cái người này không tốt, người kia không tốt xung quanh của mình. Mặc dù người đó là người thân của mình, nhưng mà mình nghĩ họ không tốt, cho nên là mình không có thể tin tưởng họ được. Và mình cũng nghĩ rằng, mình luôn luôn nghĩ rằng thập thầm lo âu là không biết là một lúc nào đó hại mình. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong chuyện mà ở Trung Quốc đó, có cái câu chuyện mà nói đến là Tào Tháo, mà người ta thường nói là đa nghi như Tào Tháo, tức là ngay cả những cái người mà tinh tính nhất đó, cũng bị nghi luôn, nghi là sẽ là có cái sự trở mặt. Rồi do vậy đó, thì trong cái sự thập phòng lo sợ đó, cũng gây đến cái sự đau khổ. Nhưng mà khi mà mình nghĩ như vậy đó, chính là do mình không khéo tác ý. Đối với Phật giáo đó, thì chúng ta biết rằng khi mà người khác nghĩ đến hại, quả thật là có người khác hại mình đó, một là mình tìm cách, theo chúng tôi nghĩ đó, là mình tìm cách để tránh né. Tránh né tức là mình không có những cái sự tiếp xúc gần gũi với những người mà đang tìm cách hại mình, đã hại mình, sẽ hại mình, hay là đã hại mình. Mình không có tìm cách để gần gũi hay tiếp xúc hay tạo cái sự quan trái với người khác. Và tuyệt đối là mình có thể là ở trong Phật giáo gọi là trong kinh Pháp Cú gọi là có thể là hận thù, không thể gì hận thù, mà hận thù chỉ có giải quyết bằng cái gì? Bằng cái tình thương. Hay nói cách khác, tức là sự hận thù đó phải có cái sự rửa sạch bằng cái lòng từ, lòng nhân ái, hay là những cái sự thương yêu với nhau, để rồi hòa giải, hay là hòa giải giữa cái mối hận thù đó. Như vậy thì ở đây đó, khi mà có một người hại mình á, khi mà mình có cái suy nghĩ rằng một là có lẽ là quá khứ mình có cái dịp gì đối với họ, cho nên là bây giờ là họ tìm cách họ hại mình. Mình khéo để suy nghĩ như vậy đi, khéo suy nghĩ như vậy, mình khéo suy nghĩ rằng quá khứ chắc có lẽ là mình có quan trái gì với họ, hoặc là mình đã từng làm tổn hại họ, về thiệt hại họ về kinh tế vật chất, hoặc là làm tổn hại họ về tình cảm gia đình, hoặc là mình có thể là làm thiệt hại danh dự gì họ, cho nên là bây giờ họ tìm cách này cách kia để họ hại mình, làm bôi nhọ mất danh dự của mình, hoặc là tìm cách này cách nọ làm cho cái tài sản kinh tế của mình nó bị thiệt hại. Giờ nếu mà mình nghĩ khéo suy nghĩ rằng có lẽ là do nghiệp của quá khứ mình không tốt đó, cho nên là bây giờ là mình bị những cái điều đó. Cái ở hiện tại đó, chúng ta nên nhớ rằng đó, là ở hiện tại đó có khi đó là nhiều khi trong cái ứng xử của mình, trong cái cách cư xử và ứng xử của mình đó, nó không khéo đó, vấn đề đó nó cũng tạo ra cái sự quán ghét đối với người của người khác đối với mình. Thì mình suy xét lại những cái điều đó đó, mình sẽ có một cái điều là mình làm cho mình sống được tốt hơn. Ngay cả thí dụ như cái người mà oán thù mình nhiều nhất đó, mà mình có ghét mình đó, mà mình luôn luôn chan hòa với họ, luôn luôn sống tốt với họ, thì cũng có thể là từ ở cái sự oán thù này đó, họ trước đây hại mình mà giờ đây mình sống tốt với họ, trước đây họ tìm cách để nói xấu mình mà mình luôn luôn nói tốt với họ. Mà thật sự ra quý vị biết làm điều này nó cũng thật là khó. Họ đối xấu với mình mà mình đối xấu tốt với họ không phải là một cái chuyện dễ. Bởi vì cái tâm phàm phu á, thường thường là mình suy nghĩ mình thường thường là bị cái gì, bị bởi cái sự thương yêu, bởi cái sự sân hận oán thù mà mình có cái ứng xử tương xứng. Cho nên là khi mà họ hại mình á, thì mình tìm cách là một là trả đũa trả miếng, và người ta gọi là cái từ gọi là ăn miếng trả miếng. Nhưng mà đối với là một cái người mà có tu tập á, thì chúng ta nhìn ở góc độ là nếm nghiệp báo. Thứ nhất là chúng ta nếu mà nói là liên quan với đời trước đó, thì chúng ta nên nghĩ rằng liên quan đến cái lý nghiệp báo, suy nghĩ đến lý nghiệp báo. Một là mình có cái quan trái với người khác, mình đã gieo cái nghiệp không tốt, cho nên là bây giờ là mình mới có một cái bị cái người khác tìm cách hành hạ. Chúng tôi có người họ kể lại là như thế này: mặc dù là con vẫn sống tốt với cái người đó, nhưng mà người đó cũng không có tốt với con, hoặc người đó tìm cách để hãm hại con. Thì mình nói những cái điều này, cái người đó họ nói như vậy, thì chúng tôi có nói với họ đó, chúng ta phải có một cái suy nghĩ về cái liên quan đến nghiệp báo của đời trước. Có thể là do mình đã có quan trái với người khác từ đời trước, có nghiệp biết mình chỉ thấy ở hiện tại, chứ mình không thể thấy ở quá khứ. Với cái mắt thường của mình, và nếu chúng ta không có một cái lý nghiệp báo để soi sáng những điều đó, thì chúng ta dễ dàng sinh ra cái sự xung đột hoặc là kết quan trái với người khác. Mà nếu như chúng ta nhìn về cái nguồn gốc của đời quá khứ đó, chúng ta sẽ lấy nghiệp báo để soi sáng, thì chúng ta sẽ dịu bớt đi cái sự oán thù đó. Và nếu như mà người khác có oán thù mình ở hiện tại, thì mình nên nghĩ rằng dù là cái người nào có ghét mình đi nữa, mà mình sống tốt với người đó, hy vọng rằng với cái sự tốt lòng của mình á, thì cái sự oán thù đó nó sẽ được dịu đi, dịu đi bằng cái cách là hóa giải trong cái tình thương. Mà chúng ta biết là trong các cú có nói là hận thù không thể diệt hận thù, mà hận thù chỉ có tiêu bằng cái lòng từ bi mà thôi, tức là cái tình thương mà thôi, là định lực ngàn thu xưa nay. Cho nên là hận thù mà luôn với hận thù, xóa tan cái hận thù thì điều này không thể có, mà chỉ có tình thương mới xóa được với cái hận thù là như vậy. Và nếu như ở hiện tại chúng ta suy xét mà chúng ta có cái gọi là một điều mà chúng tôi nghĩ rằng ở hiện tại đó, ở quá khứ thì chúng ta nghĩ đến nghiệp báo luân hồi, nghĩ đến cái quả của luân hồi khi chúng ta có những cái phản ứng, hay là chúng ta có những cái trả đũa, hay là chúng ta có những cái ăn miếng trả miếng, thì chúng ta phải lãnh lấy hậu quả đó. Hoặc là chúng ta đã gieo cái nhân xấu cho nên là đời này chúng ta bị trả. Chúng tôi có nhớ một cái câu thơ, không biết là Nguyễn Du hay ai đó, nói là dựng coi là dựng tu thì nổi, khéo tu thì nổi, dựng tu thì chìm. Tức là mình khéo tu thì mình nổi, tức là mình có sửa đổi thì mình sẽ là tốt. Nhưng mà nếu như mà mình dựng thì chính những cái điều đó nó gây đến cái đau khổ của mình. Còn nếu như ở hiện tại mà mình suy xét ở hiện tại đó, người đó còn quan trái với mình, thì mình liệu mình phản tỉnh lại chính mình, coi cái những cái hành vi, lời nói việc làm của mình như vậy nó có đúng chăng? Mình làm như vậy có đúng chăng? Quý đây quý vị biết rằng mình nhờ cái sự phản tỉnh, giống như là một cái người mà có soi sáng bằng cái tấm cái gương soi mặt mình á, mình mới biết được cái sẹo của mình như thế nào. Cũng như là mình phản tỉnh lại chính mình xem coi mình đã có những cái lỗi lầm từ cái lời nói, việc làm, suy nghĩ hay không, hoặc là vô tình, hoặc là cố ý làm cho người khác phải khổ, hoặc là thậm chí có khi đó mình làm đúng quý vị, mình vẫn phản tỉnh lại chính mình đã làm đúng. Nhưng mà quý vị biết rằng có những cái người mà không tốt đó, gọi là trong Phật giáo gọi là cái ác tâm đó, thì chưa chắc mình làm điều tốt mà họ lại khen tặng mình, chưa chắc mình làm điều tốt họ lại tán thưởng mình, chưa chắc mình làm điều tốt họ lại ủng hộ mình, mà họ tìm cách để chống bán, họ tìm cách để trở ngại, gây trở ngại cho mình, hoặc là họ tìm cách để điêu xấu, vân vân và vân vân. Như vậy thì ở đây đó chúng ta sẽ xét thấy rằng dựa vào ở hiện tại thì chúng ta luôn luôn phản tỉnh lại chính mình, và nếu như mà mình đã làm sai thì bây giờ kịp thời mình điều phục lại để rồi cho người khác có cái sự thương mến. Cái thứ hai là mình luôn luôn rải với cái mình có cái sự mát mẻ, sống chan hòa với mọi người, thì khi đó mình mới có thể là hóa giải được cái sự hận thù đó, cái sự hận thù đó. Cái thứ ba nữa, nếu suy xét về lý nghiệp báo thì chúng ta nên nghĩ rằng cái gì nó cũng có thể là do nghiệp quá khứ. Nếu mà cái điều mà nó cũng có thể là do nghiệp quá khứ, nếu cái điều mà người khác có cái sự tìm để quan trái kết quán với mình ấy, thì mình có thể là nghĩ đến những cái điều đó. Thì khi mà mình có nghĩ những cái điều mà tốt đó, trong kinh gọi là khéo tác ý, hay là mình khéo gọi là tư duy thiện, chúng ta biết rằng cái tà tư duy là như thế nào. Tư duy từ gì tham dục mà điều sai sử cái người đó có hành động, tư duy gì cái sự sân hận mà người đó có hành động sai, tư duy gì vì sự hại, làm hãm hại chúng sinh khác mà người đó có cái hành động sai. Như vậy đó gọi là cái tư duy bất thiện. Nhưng mà ngược lại cái tư duy về vô hận ở đây muốn nói tới cái là tư duy về cái từ tâm, mình luôn luôn mát mẻ với người khác thì sẽ được hóa giải. Hoặc là tư duy về tham dục thì chúng ta phải suy nghĩ đến bản chất của pháp hữu vi. Ở đây đó, là pháp hữu vi là gì? Thằng mình sinh ra đời á, là mình có thân này là chúng ta hiện hữu của thân năm quẩn, mà thân năm quẩn này đó nó chính là hữu vi mà thôi, hữu vi pháp. Và hữu vi pháp á, thì nó chịu tác động của ba cái định luật là vô thường, là khổ, là vô ngã. Vô thường là biến đổi, ngay cả cái việc mà quan trái quán thù nó cũng chỉ khoảng khắc nào đó thôi, rồi thân của mình có mặt ở trong đời này đó thì chẳng qua nó cũng chỉ là một kiếp người mà thôi. Và kiếp người của mình nó ngắn ngủi, sớm mai mai. Thật sự ra đó là lúc nào mình còn khỏe đó, còn đầy đủ những sinh lực đó, thì hả mà ai mà thí dụ như cái người mà có sắc đẹp thì ý lại sắc đẹp, cái người mà có trí tuệ thì ý lại trí tuệ, cái người mà có danh vọng địa vị đó thì họ sẽ ý lại những điều đó. Nói chung mình có cái ý lại, và chính cái ý lại đó nó làm cho mình bị nó làm cho mình bị gọi là sai men chiến thắng. Và vì vậy cho nên là mình không nghĩ là mình sẽ già, sẽ chết, rồi nghiệp mình cũng phải theo mình thôi. Nghiệp của mình á, mình tạo ra thì không ai cái đấng cho mình hết. Ở trong kinh Pháp Cú có dạy rằng đó là dẫu phải lặn biển thẳm, dẫu phải ẩn không gian, chui hang sâu núi dặn mà trổ nghiệp dễ dàng. Dẫu phải lặn biển thẳm, dẫu phải ẩn không gian, chui hang sâu núi dặn mà trốn khỏi tử thần. Thì khi mà mình suy xét những cái pháp hữu vi đó, hữu vi tức là mình có thân thì mình phải chịu sự khổ, nhiều khi rồi nạn tai nè, rồi người khác mắng chửi đánh đập nè, rồi cái pháp hữu vi là như vậy. Cái pháp cũng biết là như vậy. Chúng ta đang chịu khổ, đang chịu chi phối của vô thường, rồi mình có tranh hơn tranh thua với người khác thì mình cũng phải chết mà thôi. Mình có tranh hơn với người khác rồi mình được cái gì? Mình được cái gì? Và mình thua với người khác mình được cái gì? Thắng thì sân quán thanh thù, bại thì đau khổ lo rầu mãi thôi. Sống hời hòa hiếu an vui, chẳng cầu thắng bại lôi thôi nhập nhằng. Như vậy thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng khi mà mình xét về pháp phổ bi đó, xét về pháp phổ bi đó, thì hả, có thân này chúng ta chung sống cộng hưởng trong một cái thế giới này, thì mỗi người đều có cái nghiệp riêng. Sinh trong một gia đình đó, thì chúng ta có cái nghiệp để rồi chịu tương tác trong một gia đình đó. Nhưng mà rõ ràng là mình có cái nghiệp riêng của mình, và nếu mà mình nghĩ rằng cái mạng sống của mình nó ngắn ngủi như vậy đó, cái nạn tai kiếp sống của mình nó vốn ngắn ngủi như vậy, thì mình kịp thời thức tỉnh cho chính mình, và mình chỉ lo con cho phận mình mà thôi. Là mình có hơn thua với họ thì mình cũng chẳng có đem được cái gì, chỉ có đem theo được cái nghiệp thiện và nghiệp ác mà thôi. Nếu chúng ta còn được họ thì chúng ta chỉ có mang theo cái hành trang mà chúng ta có được đó là luân hồi mà thôi. Khi cái hành trang mà chúng ta đem theo được đó là chỉ có thiện nghiệp và ác nghiệp mà thôi. Và do vậy với một người mà có suy nghĩ như vậy thì mình không có kết quan trái với người khác. Và như vậy thì cái sự quá giải của sự hận thù đó nó sẽ được tiêu dần đi, được tiêu dần đi. Như vậy thì ở đây đó là khi mà mình, người khác mà có ghét mình á, có cột quan trái với mình á, hay hoặc là người mình nghĩ là do mình nghĩ rằng người khác hại mình á, cho nên là mình lo non nốt là hại. Mình thấy rằng để ý một điều đó là khi mình có được cái gì thì mình có một cái tâm lý chân nhất là mình sợ mất cái đó, sợ mất cái đó. Thì từ cái việc mà lo sợ đó thì bao nhiêu cánh mình đều cảnh giác hết, mình cảnh giác. Thì khi mà mình càng có cái tâm cảnh giác chừng nào á thì mình lại càng lo sợ chừng nấy. Bất cứ cái gì mà đe dọa xa hay đe dọa gần, đe dọa sớm hay đe dọa muộn, mình đều lo sợ. Như vậy thì tạo cái tâm lý của mình nó lo sợ. Mà mình, nếu như mình có cái cách hóa giải, tức là mình làm cho cái tâm của mình, nếu như mà mình khéo tác ý một chút đó, thì cái tâm của mình nó nhẹ vơi đi, nó nhẹ vơi đi, không phải bị phập phồng canh cánh bên lòng lo sợ trong mỗi các cái mối đe dọa. Từ cái đe dọa nghĩ rằng người đó làm thiệt hại về mình về sức khỏe, người đó làm hại về mình á, về danh vọng danh dự, người đó làm hại về mình về của cải vật chất, người đó làm hại về mình về hạnh phúc gia đình, hạnh phúc người thân, vân vân và vân vân. Thì như vậy thì một là khi mà mình suy nghĩ, khi mà mình suy nghĩ không khéo như vậy đó, thì cái điều, cái hệ quả mà mình phải gánh lấy đó là chính tâm của mình bị căng thẳng đau khổ dằn vặt ở trong tâm. Và cái thứ hai đó, sống bên mình đó, là mình nghĩ rằng bên mình không có một người nào để mình đáng tin cậy, hay là đáng một người nào đáng thân thiện hết. Như vậy đó là cái sự bất lợi cho chính mình. Như vậy thì ở đây đó, khi mà mình có khéo tác ý thì mọi chuyện nó đều là khác hết. Và một người mà không khéo tác ý thì từ cái việc mà nhỏ nó sẽ là ra to. Từ cái chuyện mà bắt đầu từ chuyện nhỏ mà nó trở thành cái xung đột lớn. Từ cái xung đột cá nhân giữa người này và người khác tạo ra cái sự mâu thuẫn, xung đột giữa nhóm người này và nhóm người khác, và từ từ lan rộng ra. Nhưng nếu như mình khó khéo tác ý đó, thì mọi chuyện nó sẽ là từ cái chuyện lớn đó, nó có thể là vun đến cái chuyện nhỏ, và từ cái việc nhỏ nó sẽ lần lần tiêu mất hết, như là cái chuyện mà cột quan trái giữa người này với người khác. Cho nên cái sự xung đột ở trên thế giới này nè, từ cá nhân người này đến người khác, từ tộc người này đến tộc người khác, từ xóm làng này đến xóm làng khác, từ địa giới này sang đến địa giới khác, nó bắt nguồn từ ở cái việc mà chúng ta không khéo tác ý. Mà trong kinh có cái nói là mình tư vị vì thương, tư vị vì ghét, tư vị vì sợ, hoặc là tư vị vì không hiểu biết. Không hiểu biết ở đây là tức là chúng ta không dựa trên những cái lý nào nó là như chân như thật, để rồi chúng ta căn cứ vào đó mà làm cái cách hành xử cho chính mình. Như vậy thì ở đây từ cái việc mà mình suy nghĩ không khéo đó mà tạo ra sự mâu thuẫn hay là tạo ra cái sự xung đột, nhưng mà nếu như mình có cái sự khéo suy tư đó thì mọi chuyện nó sẽ giải quyết một cách êm đẹp, làm cho mình có một cái sự yên dịu. Đó là như vậy. Cái điều thứ hai mà chúng tôi muốn nói ở đây đó tức là người cái điều thứ hai đó là người ấy đã, mình nghĩ rằng đó, là người ấy đã hại tôi, đã hại, đã, đang và sẽ hại người thân tôi thương, tôi yêu. Ví dụ như mình thường là quý vị biết rằng là người thân mình á, thường thường là trong cái tâm lý chung á, kể cả cái tâm phòng phu của mình á, cho nên là cái gì mà hỏi là người thân của mình thì nó đều là như vậy á, là mình có cái suy nghĩ vì mình nghĩ người đó là cha của mình, người đó là mẹ của mình, là người đó là chồng của mình, là người đó là vợ của mình, là người đó là con của mình, cháu của mình, vân vân và vân vân. Từ ở cái của mình nghĩ giữa mình với cái người đó có cái sự liên kết, gắn kết với nhau, cho nên là mình mới chấp vào trong đó, mình chấp vào trong đó. Thật sự ra đó là mình sinh trong cuộc đời này đó, có mình làm được làm thân quý với nhau đó, thật sự là không phải là không có duyên đâu, không có duyên đâu, mà hoàn toàn là có duyên với nhau, có nghiệp với nhau cũng có, nghiệp có thể là nói là duyên nghiệp, bao gồm cả có cái duyên tức là cái điều kiện mà nó tạo điều kiện thuận lợi để dẫn đến cái nghiệp, mà bao gồm cả nghiệp thiện và nghiệp ác. Ví dụ như chúng ta thấy rằng nếu như một người, nếu mà nói trong lý luân hồi nghiệp báo của Phật giáo, một đứa trẻ sanh trong một gia đình giàu sang hay hoặc là sanh trong một gia đình cha mẹ có một cái điều kiện trí tuệ, có điều kiện trí tuệ, cái đứa trẻ đó nó có một cái duyên nào đó, có cái nghiệp nào đó, nó phải là người có tạo cái phước duyên cho nên nó sanh cái thiện nghiệp, nó có bố thí cúng dường gì đó cho nên nó sanh vào gia đình là cha mẹ nó giàu. Đồng thời nó cũng phải có tạo cái duyên gì đó là cái duyên, cái nhân của trí tuệ cho nên nó sanh vào trong một cái gia đình mà cha mẹ nó trí tuệ, cho nên nó có trí tuệ. Nhưng mà có những cái đứa trẻ sanh vào gia đình tuy là cha mẹ trí tuệ giàu sang nhưng mà nó cũng không thể thừa hưởng được cái tài sản giàu sang đó, và nó cũng không thể có được cái sự thông minh trí tuệ đó, thì cái đó là cái biệt nghiệp của nó, cái biệt nghiệp của nó. Nhưng mà mình phải nói một điều đó, là sinh trong đời này đó làm thân quý với nhau nó phải có cái duyên với nhau, có cái duyên với nhau. Nhưng mà có cái duyên đấy nó tạo cho cái mối quan hệ mà chúng ta có cái sự gắn kết với nhau, là mình phải nghĩ người đó là người thân của mình, người thương của mình, người thân của mình. Có thể là không cùng chung một huyết thống, cùng chung một huyết thống thì mình có cái tình thương vì nghĩ người đó là cốt nhục của mình, cốt nhục của mình cho nên là mình thương. Có thể là người đó không phải là cốt nhục nhưng mà mình nghĩ là người đó có sống tốt như vậy, đáng thương, đáng mến như vậy, hoặc là người đó có những cái đức tính mà mình mến, mình thương, cho nên là mình thương, mình mến. Từ cái việc mà mình thương, mình mến đó thì mọi cái chuyện quan tâm của mình đối với người đó phải có. Từ cái việc mà người đó tôi nói, chúng tôi muốn nói một điều ấy, là người đó sổ, người đó ho một cái là mình cũng cảm thấy lo, ho đây là họ bệnh là mình đã lo. Ví dụ như con trong gia đình của mình mà đứa trẻ hay là đứa gì bệnh một chút, thế là mình đã cảm thấy khó chịu, vì mình nghĩ đó là người thân của mình, đó là con của mình, đó là ông bà cha mẹ của mình. Như vậy thì từ mình nghĩ như vậy đó, thì từ cái việc mà mình nghĩ rằng người đó là người thân, có thể là người thân cùng trên một huyết thống hoặc là ngoài huyết thống, nhưng mà người đó có một cái đức tính tốt, hay là người đó có một cái ân đức, ân nghĩa gì, cái nghĩa, ân nghĩa gì đối với mình, thì mình mới có cái tình thương với người đó. Mà khi mà người đó có ra sao thì bắt đầu là mình sẽ quan tâm. Ngay cả cái việc mà người đó có được cái thuận lợi đấy, và người đó được có cái thuận lợi thì mình mừng, người đó được hanh thông thì mình mừng. Thế Ví dụ như là con của mình á, nó làm ăn phát đạt thì tự động mình mừng, mình mừng với nó. Mặc dù là mình cũng cần, cũng mong muốn là mình cũng không phải làm tân mong gì mà nó phải phải chu cấp nuôi dưỡng mình, nhưng mà nó thành đạt được trên phương diện tài sản thì mình cũng mừng cho nó. Nhưng mà nếu như đặt cái trường hợp ngược lại mà cái đứa con của mình hay là một người nào đó mà làm cho mình họ bị nạn tai hay bị cái gì đó bất chắc thì mình cũng phải đau khổ rồi. Đau khổ đó. Thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng đó, người ta gọi là cái câu dân gian Việt Nam mình có nói một cái câu là con là cháu, máu là mủ. Xin lỗi, ví dụ con là máu, cháu là mủ. Ở đây mới nói, hay hoặc là người Khmer họ có nói cái câu là thương con một đấu đó, rồi thương cháu một một dạ hay cái gì đó. Tức là họ nói đến cái tình thương giữa con, ông bà, cha mẹ đối với con cái, mình thương như thế nào, rồi mình thương cháu như thế nào. Thì từ ở cái việc mà mình thương đó, nó tạo cho cái việc gắn kết của mình. Mà ở bên ngoài người ta gọi là có trách sống, có trách nhiệm. Nhưng mà vì mình có trách nhiệm đó, thì mọi cái chuyện mà thất bại của một cái, hay là không có sự hanh thông của một cái người mà mình nghĩ là thương đó, mà người đó không được cái sự may mắn, không được sự hanh thông, thì cái chuyện mà cái đó, đó nó đã tạo cho cái tâm lý do mình quan tâm, cho nên là mình phải khổ. Phải khổ là như vậy. Cho nên ở đây đó, chúng ta thấy rằng đó, từ cái việc mà mình nghĩ rằng người ấy đã làm hại người thân của mình, nếu có một cái người nào đó hại người thân của mình, nhưng mà chúng tôi đã nói đó, là có thể hại, làm thiệt hại về danh dự nè, làm thiệt hại về sức khỏe nè, làm thiệt hại về tài sản của cải nè, làm thiệt hại về hạnh phúc gia đình nè, rồi nhiều cái thiệt hại nữa. Khi mà mình nghĩ rằng người khác có thiệt hại, làm cho người thân của mình thiệt hại như vậy thì mình sẽ khổ. Mà chúng ta biết rằng á, ở đời đó, trong cái sự tương gian với nhau, sinh trong một gia đình cũng có cái duyên nghiệp, và chúng ta luân hồi trong ba cõi sáu đường đó, nó đều có cái nghiệp với nhau. Chúng ta chỉ nhìn ở hiện tại là tại sao cái người đó không chặt không ghẻ gì hết mà đùng cái là cái người đó, người thân của mình bị người khác quấn đập hay là giết chết, chết luôn, hay hoặc là làm cho bị thương tật. Thì mình nghĩ một cách vô tình đương trước mắt là tại sao không chọc ghẻ gì mà lại có những cái chuyện đó, cái hậu quả xảy đến những người thân của mình như vậy. Mình nghĩ như vậy, nhưng mà mình xét lấy thấy rằng cái nghiệp báo đó nó đều là có cái nghiệp báo. Chúng ta biết rằng có những điều đó là mình đã dai người khác, bây giờ mình phải trả. Có những điều người khác dai với mình, người khác vai vai với mình. Cho nên ở đây đó, chúng ta có một cái suy xét rằng đó, cũng như là mình biết rằng đó, mình hiểu Phật pháp, mình hướng dẫn người thân của mình hiểu cái Phật pháp, để rồi tự biết hành thiện, tự biết tránh xa những điều ác và thực hiện những điều lành. Như vậy là mình thương trong một cái sự chân chánh, thương trong cái sự chân chánh, và thương đó là cái thương đúng nghĩa với cái điều mà mình muốn cho người thân của mình thật sự sống với bằng thiện nghiệp, để rồi có được cái sự hanh thông, có được cái sự may mắn. Thường là mình nói rằng từ tại sao là người đó được bị xui quá, rồi tại sao người đó gặp cái sự may mắn quá, mình nói như vậy thôi. Nhưng mà tuyệt hoàn toàn nó đều là do cái tương tác trong cái luật nghiệp báo, luân hồi, thiện nghiệp và ác nghiệp, nhân quả. Như vậy thì nó có liên quan đến những điều đó. Cho nên là khi mà mình nếu mà mình nghĩ rằng người đó hại người thân của mình á, thì mình lại tìm cách để trả đũa, hay hoặc là ăn miếng trả miếng, cũng là cái nguy hại. Nhưng mà nếu như mà mình khéo đắc ý chút á, thì thật sự ra đó, ở đời thì cả người thân của mình và mình, mỗi người đều có cái nghiệp riêng. Ở trong kinh nói rằng ở trong kinh tiểu nghiệp phân biệt ấy, thì Đức Phật có dạy cho thanh niên Tô Đê Giá đó, dạy rằng là mỗi chúng sanh là kẻ thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, Nghiệp là quyến thuộc, nghiệp phân chia chúng sanh cao sang hay thấp hèn. Như vậy thì mỗi chúng sanh là người mà thừa tự, mình thừa nhận, thừa hưởng cái nghiệp của mình, chứ không ai mang lại cho mình. Câu mà người ta gọi đó, câu dân gian mà người ta gọi đó là cha ăn mặn, con khát nước đó, thì chúng tôi nghĩ là chỉ đúng một phần nào đó. Đúng là ở chỗ đó là cái người con nó sanh trong một gia đình đã được hanh thông như thế nào, người con được thừa hưởng cái điều đó, thì dĩ nhiên là cái người đó đời trước người đó có tạo thì nghiệp mới thừa hưởng được sự hanh thông đó, thì đúng là đúng một phần. Nhưng mà nó không đúng là ở chỗ là mỗi người có cái nghiệp riêng, và cái người này nó không phải là do người cha của mình tạo cho mình, hay hoặc là cha ăn mặn để tạo cho con khát nước, hoặc là cha ăn ngọt đó để là con phải hưởng cái chất ngọt đó, không phải. Mà điều là mỗi người có cái nghiệp, do mình có một cái thiện nghiệp cho nên là mình sinh trong một gia đình để thừa hưởng cái thiện nghiệp đó. Do mình có cái ác nghiệp xấu cho nên là mình sinh vào trong gia đình để nhận lấy cái nghiệp xấu đó. Như vậy ở đây đó là mỗi chúng sanh có cái sự thừa hưởng nghiệp của mình, người thừa nghiệp của mình. Khi một người có một cái suy xét chân chánh đó đó, thì cái sự sự mà nó là hại người thân của mình, hại nó đến mà suy nghĩ là người khác hại người thân của mình, nó sẽ được xóa tan đi, nó sẽ được lắng dịu đi, lắng dịu đi. Như vậy thì ở đây đó là mỗi người, theo trong Phật giáo là mỗi người có cái nghiệp riêng của mình, và nghiệp riêng của mình nó có một cái sự tạo riêng cho mình ở trong đời sống, và mình có được hanh thông hay bất chắc ở trong cái đời sống nó tùy thuộc vào cái thiện nghiệp hay ác nghiệp của mình đã gieo, nó có thể những điều đó. Hoặc là trong cái đời sống hiện tại có thể là do bất cẩn, do không có sống có một cái gọi là cái sự cẩn thận đó, thì nó tạo ra cái chuyện như vậy. Như vậy thì ở đây đó chúng tôi có nhớ cái câu chuyện ở trong cái kinh Pháp Cú đó, có nhắc đến cái câu chuyện mà cái người vợ lớn tìm cách hãm hại cái người vợ bé đó, cái người vợ nhỏ đó, hại đến 2-3 lần như vậy. Người vợ bé đều phải bị sảy thai và cuối cùng chết. Người đó có cái quan trái với nhau, hai cái người phụ nữ sau khi chết là có quan trái, một người tái sinh làm mèo, một người tái sinh làm gà ăn với nhau, rồi người kia tái sinh làm cột, rồi người nọ tái sinh làm nai, cuối cùng lại là một người sinh làm một quỷ giò xoa, và một người sinh làm một cô thiếu nữ sinh trong thành Sawaki. Như vậy thì quan trái nó liên kết với nhau đó, là vì sao? Là vì từ ở cái việc mà từ cái sự sân hận quán thuộc, mà chúng ta biết rằng á cái ngã chấp của mình nó lớn lắm, và mình chấp với một người nào thì mình sẽ bị khổ với một cái người đó. Ví dụ như bây giờ mình chấp mình nói điều này á, chúng tôi nói điều này á để mình bỏ cái chấp này không phải là dễ, nhưng mà Đức Phật này dạy một điều á là mình chấp ở một mức độ nào thì mình sẽ khổ ở mức độ đó. Ví dụ như bây giờ cái ngã chấp của mình chấp về đây là con của mình thì mình sẽ khổ vì đứa con đó. Rồi đây là chồng của mình thì mình sẽ bị khổ vì đứa con đó, người chồng đó. Rồi đây là vợ của mình thì mình sẽ khổ vì người vợ của mình, là như vậy. Mình chấp đến đâu thì mình sẽ khổ đó. Và mình chấp ở trong một phạm vi, trong một người ai đó thì mình sẽ khổ vì người đó. Mình sẽ chấp trong một phạm vi gia đình, mình khổ trong gia đình. Mình chấp trong một phạm vi ở một cái làng xóm dòng họ gì đó thì mình sẽ khổ trong phạm vi làng xóm dòng họ. Rồi mình chấp trong một cái tỉnh nào đó, cái thường thường mình là mình cái ngã chấp của mình thấy không, cái việc mà đá bóng đó, cái gì đá bóng đó. Thí dụ như cái đội Việt Nam mình mà đá với cái đội nào ở một nước ASEAN đó, thì cái người mà đam mê bóng đá đó tự nhiên nó mà thấy bên mình mà bị thua một cái là mình buồn dao dao rồi. Mặc dù là mình không trực tiếp đá, mình không trực tiếp đá, cái điều đó là do những cái cầu thủ đá thôi, nhưng mà đội Việt Nam mình đá thua cái là tự động mình buồn dao dao rồi. Mà thử cái đội Việt Nam mình thắng một cái là cái ngã chấp của mình nó lan rộng với cả cái bản đồ Việt Nam mình, nó lớn hình chữ S, lớn cỡ nào thì mình sẽ khổ ở mức độ đó. ở trong một câu lạc bộ bóng đá ở tỉnh này đá với tỉnh khác không, thì cái ngã chấp mình nằm ở trong cái phạm vi của một tỉnh. Nhưng mà khi mà mình đưa cái tầm cỡ của quốc gia đó, thì cái ngã của mình nó sẽ lớn bằng với cái bản đồ Việt Nam mình, hình trái đất, cái hình hình chữ S như vậy, thì cái sự khổ nó sẽ giống sao đó. Ở đây muốn nói tức là cái điều mà mình ngã chấp tới đâu thì cái sự đau khổ mình sẽ dần theo dường như thế ấy, dường như thế ấy. Cho nên ở đây cái điều quan trọng nhất ấy, là khi mà mình nghĩ đến cái người thân của mình ấy, thì cái sự xung đột nó khi mà mình nghĩ đó là người thân của mình hay hoặc là cái này cái kia, thì mình cái sự xung đột nó mình không xóa tan được. Nhưng mà mình xét về lý nghiệp báo, xét tình, xét lý, xét trước, xét sau, xét phải, xét quấy đó, nguyên nhân đưa đến cái sự xung đột, cái nguyên nhân để giải quyết cái sự xung đột, thì cái sự lắng dịu, cái sự quán thù hay là cái sự xung đột nó sẽ được teo nhỏ là nó sẽ tiêu lận. Cái thứ ba nữa đây đó mà chúng tôi muốn nói là ba cái pháp sau cùng đó, gọi là người ấy đã, sẽ và đang làm hại người tôi không thương không mến. Không thương không mến thì khi nãy chúng tôi có hỏi ý thượng tọa Tề Siêu đó, thì ở đây đó thượng tọa cũng có giải thích đây. Ở chúng tôi đọc cái điều này chúng tôi cũng khó hiểu, chúng tôi cũng không hiểu. Không thương không mến thì mình dễ hiểu, nhưng mà không biết là còn cái ý gì trong cái giữa cái câu dịch này. Thì thượng tọa có giải thích đó là ở đây có thể nói là kẻ thù của mình hoặc là kẻ đối lập với mình, đối lập của mình. Thì khi mà mình nói rằng cái người mà người đó là mình giận lắm thì đó là kẻ thù, hay là người kẻ cái người đó hãm hại mình thì mình gọi là đó là kẻ thù. Nhưng cái người mà luôn luôn chống đối mình thì mình gọi người đó là kẻ đối lập với mình. Thì ở đây đó, khi mà những điều đó mình suy nghĩ đến là sẽ làm hại, đang làm hại, đã làm hại, thật sự ra đó thường là trong cái tâm lý chung đó là hãm mà mình do cái lòng sân hận, do cái sự ganh tị tật đấu tìm khích mà, cho nên hả mà mình thấy cái kẻ thù của mình ấy, mà bị thiệt hại chừng nào đó thì mình lại mừng chừng mát. Khác với là một cái người mà có tu tập hay là đối với các cái bậc mà thuần thục đó, thì các vị đó không phải vì vậy mà có cái sự mừng khi người khác đau khổ, không có. Mà ngược lại đó là ở đây đó, khi mà mình thấy người khác bị cái người kẻ thù của mình hay là kẻ đối lập mình bị thiệt hại về gì đó, thiệt hại về tài sản, thiệt hại về danh dự, thiệt hại về sức khỏe, thiệt hại về về hạnh phúc gia đình, hay hoặc là đoàn tụ gia đình, thì mình bắt đầu là mình mới thấy rằng cái điều đó mình vui. Nhưng mà nếu như mà mình suy nghĩ lại đó, mọi người đều có cái phước của họ. Ví dụ như là mình thấy rằng cái câu mà người ta gọi là gì, người ta gọi là ở ác mà sống dai ra, ở hiền chết yểu. Nói cái câu này có nghĩa là tại sao mà cái người mà họ ở ác mà họ sống dai, không phải là họ ở ác mà sống dai, nếu mà nói nhân quả không phải là họ sống dai, nhưng mà họ đang sống ở đây đó, họ đang sống đời này, mặc dù tâm tánh cái hành vi của họ có những cái hành xử nó ác, nó độc, nó xấu xa như vậy, nhưng mà họ vẫn khuây khuây, vẫn khỏe, vẫn hưởng phước, vẫn là an lạc như vậy. Họ vẫn khuây khuây như vậy, họ không có gì hết. Thật sự là họ thừa hưởng cái phước của họ đời trước. Cái kẻ thù mà hại mình á, mà họ mặc dù là họ tìm cách họ hại mình, nhưng mà họ họ có những cái hanh thông của họ. Tại sao họ vẫn làm ánh, nhưng họ cũng có cái hanh thông của họ, tức họ là được may mắn rồi được người khác kính trọng, hay là cái quyền lực của họ càng ngày càng tăng, thật sự cái phước của họ có. Cũng như bây giờ chúng tôi nói là ở trong tăng sĩ, trong tu, các vị tu sĩ với nhau cũng vậy đó. Thật sự ra thì sống có những vị thuận, những vị nghịch, là khi mà những cái người mà có cái nghịch đó, có cái nghịch đó, thì họ có phải là mình có một cái suy nghĩ như thế này, là ngay cả họ sống nghịch với mình nhưng mà họ có cái phước của họ, họ có phước của họ, cho nên được mọi người khác kính tin, được người khác được mọi người khác phục vụ, hay được mọi người khác vâng theo, vân vân và vân vân, được những cái thuận lợi như vậy, là họ có cái phước của họ. Là mình nói chuyện cái xã hội ở ngoài đời, thật sự ra mỗi người đều có cái phước của họ, có cái nghiệp của họ. Nghiệp bao gồm cả thiện nghiệp và ác nghiệp. Cho nên họ gặp được cái hanh thông là mình phải suy xét rằng họ có cái cuối của họ. Mặc dù là cái tâm tánh của họ xấu như thế nào, nhưng mà họ vẫn có cái cuối của họ. Cái tâm tánh xấu này đó, nó chưa có kịp thời đủ duyên đủ nhân để trổ quả, cho nên là họ vẫn có cái sự hanh thông. Như cái câu mà người ta gọi là ở ác là sống dai mà ở hiền chết yếu là vậy đó. Là vì họ thừa hưởng cái đời này, họ đang sống cái đời này là họ thừa hưởng cái nghiệp của quá khứ, thiện nghiệp của quá khứ hay là ác nghiệp của quá khứ, và cái hiện tại này họ tạo cho tương lai. Mặc dù ở hiện tại họ sống ác lắm, họ sống xấu xa lắm, nhưng họ vẫn có cái sự thành công. Là vì cái quả xấu, cái nhân mà họ tạo, nhân ác đó, họ chưa có tổ quả ra cái quả xấu, cho nên họ chưa có thừa hưởng những cái quả xấu. Cho nên là mình thấy như vậy. Nhưng mà một điều đó chúng ta thấy rằng á, vì mình nghĩ rằng á, là người thường là mình nghĩ trong cái chân á, là người đó là kẻ thù của mình, hay là người đó là kẻ đối lập của mình. Vì mình nghĩ như vậy á, cho nên là mình mong người khác bị, người đó bị hại này kia, hay bị thiệt hại cái này, thiệt hại cái kia, thiệt hại về danh vọng, địa vị, rồi tiền của, sắc đẹp, rồi hạnh phúc gia đình, vân vân. Vì mình nghĩ như vậy cho nên là nghĩ như vậy là không có khéo tác ý. Nhưng mà nếu như mà mình nghĩ khéo tác ý một chút á, là mình nghĩ mọi người đều có cái cước của họ. Họ mặc dù ở ác, ở xấu, họ xấu xa với mình, nhưng mà họ có cái cước của họ, cho nên cũng được mọi người khác quay quần xung quanh, được một người khác ca tụng, được một người khác tán thán, được một người khác vân lời, vân vân và vân vân. Thì cái điều đó cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta suy xét một cách chân chánh nhất thì chúng ta khéo tác ý nhất, thì mọi chuyện nó không có đến nỗi mà ra cái chuyện lớn đâu, cũng không đến nỗi mà sinh ra cái sự xung đột. Chúng tôi có nhắc cái câu chuyện này thì vì chúng tôi có nhớ một cái câu chuyện mà cái chuyện mà ở Trung Quốc đó, cái câu chuyện mà xưa mà chúng ta đọc đó, là nói đến cái việc mà Tần Vũ Vương đó, hay hoặc là Kinh Kha đó. Tần Vũ Vương đó là giết người lúc 13 tuổi mà mặt không tái, tức là giết người giữa chợ, giết người giữa chợ mà không tái mặt, không có tái mặt. Gặp với mình đó, thì mình thí dụ như một người bình thường đó, đụng tới những cái chuyện mà giết người đó, thì khi mà mình nóng giận, người ta nói là lúc nóng giận thì cái mặt đỏ, nhưng mà khi mà đã cầm dao giết người rồi thì cái mặt nó tái mét, nó sẫm chành, không còn chút máu nữa. Nhưng mà Tần Vũ Vương thì giết người 13 tuổi ở giữa chợ nhưng không có tái mặt. Rồi cái chuyện mà nói rằng Kinh Kha mà thích khách vô Tần Vũ Vương đó, thì chúng ta thấy rằng nếu mình xét thấy rằng ở trong cuộc đời này thì mỗi người có một cái nghiệp. Tần Vũ Vương á, cái quyết sách của ông có những cái hà khắc đang đau khổ cho nhân dân, cho nhân dân thời đó. Tần Vũ Vương là quý vị biết là một nhân vật lịch sử ở Trung Quốc, có vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Thì ở đây chúng tôi muốn nói tức là nó có thể là những từ ở những cái điều đó, từ những cái điều đó mà chúng ta thấy rằng mỗi người có một cái nghiệp, mặc dù là có cái sự hà khắc như vậy. Là vua Tần Thủy Hoàng có cái sự hà khắc, Kinh Kha cũng tìm cách này cách kia để thích khắc vua Tần Thủy Hoàng, nhưng mà rồi cũng bị bại lộ và cuối cùng cũng phải bị chết mà thôi. Tần Vũ Dương cũng vậy, Tần Vũ Dương cũng vậy. Thì chúng tôi cũng nói là ở trong đời này đó, cái người mà có cái sự hanh thông đó, thì đòi hỏi họ có phước của họ. Cái gì mà họ đang sống ở hiện tại này, dù họ sống xấu xa tột cùng, thấp nhất của xã hội đó, cái xấu xa nhất của xã hội đó, thì cái điều đó nó chưa có cái tổ quả được, cho nên họ vẫn được gặp được cái hơn thôi. Nếu mà mình suy xét được những điều này á, thì mình nghĩ rằng là mọi người có cái phước, không phải vì vậy mà mình mong cho họ có sự bất lợi. Thì cái tâm của mình nó lại khác đi, cái tâm mình khéo suy nghĩ một chút nữa thì mình sẽ là mong cho mọi người có được cái sự thanh thông, ngay kẻ đối lập với mình, kẻ chống địch với mình, kẻ đốt chống phá với mình, thì mình cũng mong cho họ có được cái sự thanh thông đó. Giống như là cái lòng từ hay là lòng bi của mình, nó sẽ xóa tan đi cái sự hận thù, hay là nó có sự, nó là một cái liều thuốc để hóa giải cho một cái sự xung đột, mọi cái sự xung đột, và nó là một cái phương thuốc để làm cái sự gắn kết giữa người này và người khác. Do vậy đó, thì nếu chúng ta học về chính cái pháp này mà chúng tôi tóm lại là ba pháp thôi, liên quan đến mình, liên quan đến người mà mình thương mình yêu, liên quan đến cái người mà đối lập với mình hay là kẻ thù với mình, thì mình luôn luôn suy nghĩ rằng liên quan đến những cái gì? Đời sống luân hồi, nghiệp báo, quá khứ, hiện tại và vị lai. Và nên chuẩn bị cho mình những cái điều gì mà thiện, điều tốt nhất để mà mình sống tốt cho chính mình. Và luôn luôn phản tỉnh lại chính mình, coi mình đã làm những cái điều gì đúng, sai. Điều gì đúng thì mình nên làm, điều gì sai thì mình chừa bỏ hay là mình không làm những điều đó nữa. Thì như vậy đó, mọi chuyện nó sẽ là yên đẹp hơn. Một, trước mắt là chúng ta sẽ thấy là hóa giải sự xung đột, và sau đó là tạo cái sự gắn kết giữa người này với người khác, giữa cộng đồng này với cộng đồng khác. Thì liên quan đến bài học hôm nay, chúng tôi xin trình bày về cái ý hiểu biết mình liên quan đến chính cái chi pháp mà chúng tôi vừa trình bày. Đến đây chúng tôi xin được phép dứt lời. Trước khi dứt lời, chúng con xin thành kính dâng phần phước này đến chư Tôn Đức đang hiện diện trong lòng, mong quý ngài luôn luôn được sự an lạc. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui, tấn hóa trên đời sống tu tập của mình, mong cho gia đình của các vị cũng như là chư thiên hộ trì cho các vị cùng gia đình luôn luôn được sự an lạc, hạnh thông trong cuộc sống. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú. Con xin thành kính tri ân đến thượng tọa Pháp Tăng đã thuyết giảng thời pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Bà Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tự Siêu, thượng tọa Tự Quyền, thượng tọa Thượng tọa Pháp Tăng, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Huệ Tiến, cùng chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta tiếp tục với phần thảo luận của chư Tăng. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu. Không biết sư phụ có nghe được âm thanh của con hay không? Nếu nghe được thì con thỉnh sư phụ hoàn chỉnh. Dạ, sa thú, con thấy bàn tay của sư phụ rồi. Hôm nay thì học về chính cái sự điều phục xung đột. Thì ở trong cái chi pháp ngày hôm nay học thì được nghe là thuyết giảng như vậy. Bây giờ thì con muốn hôm nay nhân tiện những cái chi pháp này thì con muốn hỏi rằng là đối với có những cái trường hợp mà có những vị hành giả tu thiền thì khi mà sân lên thì những vị hành giả đó mà người ta niệm sân, có nghĩa là người ta không sử dụng chính cái pháp mà khởi lên cái sự xung đột, mà người ta dùng một cái đề mục nào đó người ta niệm, hoặc là người ta niệm thẳng ngay chữ sân như vậy đó, thì nó có điều phục được những cái pháp xung đột này hay không? Con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận giùm con vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy nha.
Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý vị hiện tính. Nghe thì nghe rõ, nghe liên tục không? Xin hỏi thì nghe rõ, có nghe liên tục không? Dạ, xin cảm ơn quý vị được hành. Dạ, cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, cái pháp tu tập và cái pháp đối trị phiền não. Nó có nhiều phương pháp và nó tùy theo cái căn cơ trình độ của mỗi người mà thực hành nó sẽ có hiệu quả. Cũng giống như là khi chúng ta uống thuốc trị bệnh về, cũng đồng là cái bệnh đó. Nhưng mà có người thì họ uống cái loại thuốc này thì nó sẽ hết bệnh. Có người thì họ hợp với cái loại thuốc khác sẽ hết bệnh, chứ không phải là cái bệnh đó chỉ trị có một loại thuốc. Ví dụ như thế nào thì ở đây trong cái pháp mà chúng ta trừ khử cái sự hiềm hận, sự xung đột, ở đây sở dĩ mà Đức Phật này thiết lên chính cách để trừ khử sự xung đột hay sự hiềm khích, sự hiềm hận là ngài thiết cho những người thực hành một cách rất bình thường, thông thường.
Thì đó là trường hợp dạy cho
cho chư tăng những gì có trình độ. Còn như đối với người bình thường á, thì Đức Phật Ngài chỉ dạy đơn giản là để không có cái sự hiểm khích, muốn diệt bỏ cái tâm đó. Thì khi mà thấy những cái thực hiện người đó họ làm bất lợi cho mình, đã đang sẽ làm bất lợi cho mình, rồi lúc đó chúng ta phải suy nghĩ thế này: có lợi ích gì khi mình suy nghĩ như vậy? Rồi khi mà suy nghĩ thấy người đó làm bất lợi cho người thân, người thương của mình, nếu mình thấy như vậy thì hiềm khích sinh khởi, liền khi đó người này phải suy nghĩ có lợi ích gì khi mà suy nghĩ như vậy, người đó ngăn chặn không cho tâm giác sinh khởi. Còn khi mà người đó làm lợi ích đến những kẻ thù của mình, liền lúc đó cái tâm sân nhớ mình sinh khởi, thì mình phải suy nghĩ rằng có lợi ích gì phải suy nghĩ như vậy, kể làm sao thì làm thôi đó. Thì chỉ có một cách đơn giản là chúng ta suy nghĩ có lợi ích gì khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy thì nó như vậy. Mình nói như từ tòa anh sẽ cảm thấy thì
Xin nhờ quý vị thông cảm, chúng ta đã bị đứt đoạn trong thời gian vừa qua. Không biết để chúng tôi xem Sư Phụ. Quý vị mà khi thấy Sư Phụ Thầy Siêu trở lại thì quý vị nhớ báo cho chúng tôi biết. Dạ, con thỉnh Sư Phụ tiếp tục.
Xin hỏi bây giờ quý vị
xin quý vị quan hệ chúng ta sẽ chờ đợi trong giây lát. Nếu chúng ta chờ đợi khoảng chừng 60 giây, nếu Sư Phụ trở lại thì chúng ta sẽ thỉnh Sư Phụ tiếp tục. Còn nếu trong 90 giây không thấy trở lại thì chúng ta sẽ tiếp tục với một vị giảng sư khác. Nãy giờ quý vị có ai biến xấu chưa? 10 giây là kết thúc. Alo, quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Không khéo thì chúng tôi cũng bị trục trặc. Xa thú quý vị. 30 giây là kết thúc. Và chắc có lẽ là 50 giây đã kết thúc rồi. Vậy là có lẽ rằng là Sư Phụ Thầy Siêu đang bị trục trặc rồi. Chúng ta tạm gác qua một bên về câu hỏi đó. Bây giờ thì con xin được hỏi Thượng Tọa Tây Quyên, Thượng Tọa có nghe rõ được âm thanh của con hay không? Nếu Thượng Tọa nghe rõ được, con thỉnh Thượng Tọa cho con một cái tín hiệu. Và xa thú bàn tay của Thượng Tọa Thầy Quyên cũng tiếp theo cái phần thảo luận này, con xin được đặt ra một câu hỏi ở đây. Thì nếu mà những cái pháp xung đột này ở trong cái đời sống bình thường của mình, lỡ mà một cái người nào đó, một cái vị hành giả hoặc là một cái vị Phật tử nào đó, người ta tu tập đó, mà người ta bị mất niệm đi, thì những cái pháp xung đột này khởi lên ở trong tâm của người đó đó, vậy thì người đó có thể điều phục bằng cách nào nữa hay không? Ở đây thì ý rằng con muốn hỏi trong đời sống thường của mình, thí dụ nhiều khi mình có cái sự dễ vui, thí dụ như những ngày Tết hoặc là những cái buổi lễ hội mình lỡ đi đứng không ngay ngắn, quan phân, hoặc là mình nói năng đó thiếu cẩn thận quan phân, thì lúc đó phiền não nó bị xâm nhập rồi, thì có thể những cái pháp xung đột nó sẽ khởi lên. Vậy thì nếu mà mình thất niệm rồi mà mình bị những cái pháp xung đột này nó chế ngự ở trong tâm đó, thì lúc bây giờ mình phải điều phục bằng cái cách nào? Con xin kính thỉnh Thượng Tọa Tây Quyên.
Nam mô A Di Đà, Nam mô Tham A Di Đà, Nam mô Sang Khai A Di Đà. Đi chứng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn, nghe rõ. kính lễ đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đức Minh Hạnh, đức Thế Tiến cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tăng nữ cùng chư Phật tử. Kính mời anh thưa đại đức Phật tính thì quả thật thì nói chung ở mọi cái tình huống mọi hoàn cảnh khi mà chúng ta giải đãi, khi mà chúng ta dễ vô hay khi chúng ta phóng dật, mà chúng ta để xuất hiện những cái sự hiềm tị, những cái sự bực bội khó chịu xảy ra với chính chúng ta, nó xảy ra những cái sự xung đột, vậy thì chúng ta phải làm như thế nào để điều phục, để chiến thắng được cái sự xung đột đó, có phải hay không thưa để được tính cho chúng tôi biết cái câu hỏi của để được có phải vậy không ạ? Còn nghe chúng tôi nói rõ được không ạ? Dạ, cảm ơn cô Như Phương. Chúng tôi lập lại cái câu hỏi cho các bạn tính mà báo cho tín hiệu dùm ạ. Mà chúng tôi nghe có không làm là vậy không ạ? Thầy cũng nghe hơi giật giật nhưng mà vẫn có thể nghe được. Khi gặp những cái chuyện thường thường là những cái cuộc vui hay là những cái lúc mà chúng ta thất niệm, chúng ta bị phóng dật, khi chúng ta vui đùa thì chúng ta làm thế nào để rồi sau cái sự phóng dật đó nó sản sinh lên cái sự xung đột, thì làm sao chúng ta chế ngự và chiến thắng được cái sự xung đột đó, có phải không? Câu hỏi đó như vậy không quý vị ạ? Dạ đúng, cảm ơn nhân trọng. À, kính thưa đại đức cùng đại chúng, quả thật thì nhiều khi á, ở trong cái cuộc vui, chúng ta nghĩ rằng vui để mà vui chơi thôi, để mà chúng ta chỉ là thí dụ như bây giờ nó chúng ta uống rượu vì vui mà uống rượu, chúng ta uống rượu nhưng mà rượu vào thì lời ra bắt đầu là tinh hơn tinh thôi, thì không được nó thực hiện, đây là một chuyện mà đối với cuộc đời nó thực hiện như thế. Còn cái thứ hai, nếu mà cái người hiểu biết có cái sự tu tập, người ta có cái sự gìn giữ giới không uống rượu, như nhiều khi mình vui, mình nói chuyện, mình cười, mình gặp những tình huống, tức là mình chiều theo kiểu như bắt theo chạy theo cái ngoại cảnh, thì sau khi đó rồi tâm tư của chúng ta nó gặp những cái xung đột, những cái bực bội hay hoặc là những cái khó chịu, khi mà bình thường thì tâm mình có cái sự tu tập, như bây giờ mình gặp những cái vui thì mình bắt cảnh theo cái vui, rồi từ sau cái vui đó nó tới cái buồn, rồi vân vân, thì cái sự xung đột nó có hai cái sự xung đột, một là cái sự xung đột làm cho tâm mình nó bực bội, rồi cái sự xung đột thứ nhất, cái sự xung đột thứ hai nữa là hai cái trạng thái mình không quen. Bây giờ mình cũng như là chúng ta ăn nhạt, ăn cái gì chúng ta ăn cũng nhạt hết, bây giờ nó ăn mặn một cái thì nó rất là khó, hay là chúng ta ăn không có ăn cay, bây giờ ăn cay thì nó cảm thấy nó khó chịu, thì đó đúng là một sự xung đột. Cái tâm tư của chúng ta bình thường á, nó thích nó nhẹ êm ái nhẹ nhàng, bây giờ tự nhiên nó có những cái âm thanh nó kích động hay là ồn ào náo nhiệt, làm cho chính mình cũng xung đột ở trong nội tâm của mình, nó bực bội. Thì quả thật tức là bực bội khi mà sau khi chúng ta, nhiều khi chúng ta cùng vui rồi, sau đó chúng ta bực bội, sau đó chúng ta cảm thấy nó sân tật nó xuất hiện, cái lận hối nó xuất hiện ở trong lòng ta, thì hỏi rằng thứ nhất chúng ta phải tu tập làm sao để mà chúng ta khắc phục nó trong cái sự xung đột đó nó xuất hiện. Nó có nhiều cách, chẳng hạn như bây giờ Đức Phật này dạy có những cái có những cái điều phiền muộn phải do cái gì, phải do tu tập mới được đoạn trừ, rồi chúng ta cần phải tu tập. Nếu chúng ta đang tu tập cái thiền chỉ thì chúng ta lấy lại giữ vững là cái đề mục thiền chỉ, nếu chúng ta đã tu tập thiền quán thì chúng ta tu tập lại cái thiền quán trở lại, hay là chúng ta đã đã dễ vô chúng ta phạm giới thì bây giờ chúng ta nguyện chúng ta sẽ thọ trì giới lại để chúng ta có cái sự ăn năn, có cái tầm, có cái quý, có sự gây sợ, có sự hổ thẹn tội lỗi của mình đã làm. Cái sự tu tập này nó rất là quan trọng để chúng ta có một cái sự đoạn trừ. Vì mình biết cái tính mình nó là cái tính nặng về cái sân, có người mình nó dễ cọc cằn thô lỗ. Mà nhiều khi bây giờ mình đang tu như vậy mà lỡ mà mình chạy theo tất cảnh với mọi người, mình dễ trong cái sự sinh hoạt lời qua tiếng lại một lát mình dễ có thể khó, dễ có thể thì lập tức chúng ta biết rằng là chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng lại cái tự tâm của chính mình. Mình niệm cái tự tâm hay cái bi tâm, thì từ hai cái này mình nuôi dưỡng, mình làm cho cái tinh thần tu tập của mình nó được tốt hơn, hay là mình làm cho cái tâm của mình nó nhẹ nhàng hơn để nó mát mẻ hơn. Hay khi chúng ta biết rằng chúng ta đang mất cái quân bình của tâm, đó là một sự xung đột xảy ra ở trong nội tâm mình, thì cái sự xung đột đó chúng ta cũng phải có cái sự tu tập bằng cách tức là cái sự si quán về tam tướng, hay niệm về cái sự vô thường, sự khổ não, sự vô ngã. Và chúng ta tập tránh xa, kể từ nay chúng ta tránh xa, chúng ta biết rằng chúng ta không quan tâm tới những thứ nữa, cắt và bỏ nó. Hay là trong sự tu tập của thiền quán nghiệp xứ, thiền quán nghiệp xứ thì chúng ta nhớ là niệm ở cái tâm bất thiện nó đã trải qua rồi thì chúng ta biết đó là tâm bất thiện. Cái sân mình đã xuất hiện, chúng ta ghi nhận đó là cái sự xung đột trong tính trong tâm của mình. Bây giờ mình buông bỏ nó xuống để làm gì? Để mình không bị dính mắc nó, không bị nó lôi kéo mình, không bị nó cột trói mình, mà chúng ta quay về với cái chánh niệm của chúng ta. Hay đối với cái vị tu thiền quả thiền trì thiền định thì vị ấy lập tức tức là dùng cái định của mình, dùng tâm của mình, nó cột tâm của mình lại một chỗ. Thì đây chính là cái sự tu tập, cái sự diệt trừ nó ngay tức khắc. Và kể từ đó về sau mình tránh né nó, mình vượt qua nó. Hay là khi chúng ta đã gặp một sự xung đột về tâm của mình mà cảm thấy nó bực bội trong tâm, hay cảm thấy cái thân xác này nó khó chịu, thì chúng ta phải có cái sự kham nhẫn, chúng ta chịu đựng cái sự bực bội, cái sự khó chịu để cho nó vượt qua. Thì trong cái sự xung đột đó, nó có nhiều cách, hoặc đó chính là cái sự nhẫn nhịn. Đương khi xảy ra một việc, bây giờ đang cuộc vui xảy ra, bây giờ tự nhiên mình có sự cự nữ với nhau, thì mình lập tức mình phải biết kham nhẫn. Thôi mình phải kham nhẫn, không có lời qua tiếng lại nữa. Mình biết giữ cái trạng thái kham nhẫn đó chính là cái gì? Là cái sự tu tập, mình không tranh hơn tranh thua. Đó là cái sự không tranh hơn tranh thua, tức là không có chấp ngã mình. Nó mắng tôi, đánh tôi, cướp việc của tôi, không ấm ấp, không giữ gìn cái lời nói, cái sự đánh đập, cái sự chửi mắng, cái sự mắng nhiếc của người, thì đau khổ sẽ tự nuôi. Còn nếu như mình ở mắt cái lời dèm pha, cái lời móc, cái lời nói xiên nói xỏ, cái lời này lời nọ mà chúng ta chấp ngã, chúng ta nghĩ rằng mình bị xúc phạm, mình bị va chạm, mình bị hạ bệ, hay là mình bị có như làm nhục vân vân, thì tự nhiên mình cảm thấy bực bội, nó khởi sanh ngay. Thì như thế đó chính là một sự nguy hiểm vô cùng. Thì tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái duyên mà mình đặt định cái sự việc đó, chứ không thể nói rằng nó như thế này, nó như thế kia, mà tùy theo hoàn cảnh. Và cái gì chúng ta dựa trên cái pháp bảo, tức là chúng ta quán về cái gì, là chúng ta đừng có bị chấp ngã trong sự xung đột. Thứ nhất là kiềm kham nhẫn. Và cái sự tu tập đây tức là tùy quán về cái vô ngã. Mình tại sao mà mình phản ứng là bởi vì mình đang bảo vệ cái tôi, cái ta của mình, đang bảo vệ cái thân xác của mình. Tôi bị thiệt hại tôi bị bực bội tôi bị người ta hại tôi bị người ta ăn hiếp tôi bị người ta cự nữ tôi. Đó, một cái điều đó quý vị biết mình hiền quá chứ mình bị. Nhưng như tôi nói với các sư hoài, nhưng chúng tôi nói đùa với các sư, một cái đó cũng thiệt, mình hiền thiệt, không ai tin. Nếu mình hiền, mình sư ăn hiếp tôi hoài, ăn nỉ mà cũng có gì tôi chịu. Thì những cái cách đó là những cái nhiều khi mình, nếu tình huống đó là tình hiến ủ thiệt, tức là mình có thể mình đang nghĩ là thôi tha cho tôi đi, thì nếu mà là người tu tập, người ta có thể nói ra được những cái chuyện đó rất là nhẹ nhàng. nó thí dụ như khi nào Đức Phật tính ăn hết chúng tôi, chúng tôi nghĩ Đức Phật tính được ăn hết chúng tôi, thì đó cũng là một cách, tức là chúng ta tu đừng để cho sự xung đột của mình xuất hiện. Còn nếu sự xung đột của mình xuất hiện đó thôi, anh ta ăn hết nhiều mình nhiều thôi, mình sợ mình im lặng luôn chứ mình đừng có cãi cự nữa. Thì trước đây chúng tôi nói đùa đó quý vị, mà chúng tôi nói vừa cái tính tinh thần tu tập nó là vậy đó. À thôi, nếu người ta ăn hiếp mình thì thôi mình nhịn đi, mình đừng có trả lời lại, thì vân vân. Thì cái chuyện chúng ta suy nghĩ trong cuộc đời này nó nhiều tình huống lắm, thì mình nghĩ thôi kệ, lời qua tiếng lại với nhau rồi nó có chuyện rồi thôi kệ, có gì giữ một cái tham nhẫn thôi kệ. Quả thật như tôi nhớ là người ta nói rằng là mình nhịn mình thua thiệt, đúng không? Quả thật cái thua thiệt, cái không thua thiệt là cái chúng ta chấp ngã, mà cái chúng ta không chấp ngã là chúng ta cảm thấy thua thiệt trên thực tế. Như ở đó chúng ta không thua thiệt là chúng ta đã tu tập một cách tốt đẹp hơn vô cùng. Đó quý vị, cái tinh thần nó là vậy đó. Cho nên nhiều khi mình có một đường thế gian, một đường thoát khổ, một đường tu tập và một đường xung đột xảy ra, một đường yên lặng thái bình. Mô Phật chắp tay nguyện cầu cho chim bồ câu cắn xuất hiện là an lành, là tốt đẹp. Xin có đôi điều xin chia sẻ như vậy. Nếu có điều gì sơ thất thì kính mong chư tăng quan hỷ thấy chúng tôi hiền, và quý vị cũng đừng ăn hiếp chúng tôi. Dạ.
Dạ, xa thú, còn kính tri ân thực tập trực viên đã thảo luận câu vừa rồi. Dạ, không có ai dám ăn hiếp thượng tọa tự quyền đâu. Đó là thượng tọa này, hồi trưa này ăn cơm chung với thượng tọa đó, thì con đã nói rồi, con rất là thương các vị chủ trì. Cái đặc biệt là càng tu thì con càng thương các vị chủ trì, vì rằng có ai mà đã từng ở trong chùa gắn bó với các vị chủ trì rồi thì người đó sẽ biết. Cái gì thì cũng là do các vị chủ trì nhận hết. Người ta đem lễ vật gọi đến thì các vị chủ trì cũng phải nhận mà chia ra. Nhưng mà có một cái điều là người ta, thí dụ người ta chê cái chùa Quán Nghiêm hay là người ta chê một cái chùa nào đó, thì lúc đó thì vị chủ trì sẽ nhận hết. Chưa nói là đến những cái phiền phức gì đó. Thành ra khi mà sống ở trong chùa, sống tu tập ở trong chùa một cái thời gian lâu rồi đó, có những cái sự suy nghĩ đó, thì thật sự chúng tôi nói câu này thì nửa đùa và nửa thiệt. Có nghĩa là mình sống gần những vị trụ trì biết đó thì mình mới cảm thấy là mình rất là thương các vị trụ trì. Có nhiều người ta không biết là nói chúng tôi sao thương khôn quá vậy, sao thương khôn quá nhỉ, không có thương mấy người khác mà thương mấy vị chủ trì không nhỉ. Thì tại vì quý vị biết rằng là khi mình ở gần những vị chủ trì thì mình mới biết những cái gì đó, bất cứ một cái điều gì đó thì các vị chủ trì đều lãnh hết. Nhưng mà hãy mà lợi lộc thì sẽ chia ra, không cho chư tăng thì cho người này cho người kia. Nhưng mà nếu mà cái chuyện đau buồn thì chuyện đau buồn hay là một cái chuyện gì đó thì các vị chủ trì sẽ lãnh một mình thôi, không ai vô đó mà để mà chia đâu. Cũng như có lần người ta hỏi tại sao mà làm phước thì chia, làm tội không chia. Thì nếu mà làm tội chia cũng đâu ai nhận, thành ra mình có chia cũng ai nhận, thành ra không ai mà chia tội hết, chỉ có chia phước thôi. Kính thưa quý vị, bây giờ tiếp theo cái phần thảo luận thì chúng tôi sẽ thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng. Con không biết Thượng tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, nếu Thượng tọa nghe được, con thỉnh Thượng tọa Quan Hỷ cho con biết được một cái tín hiệu. Không biết Thượng tọa Pháp Đăng còn ở trong trung không quý vị. Lúc đầu thì không có, nhưng mà bây giờ thì... Dạ, xa thú Thượng tọa. Hôm nay mình học về chính pháp điều phục sự xung đột. Vậy thì ở đây con muốn hỏi rằng có người ta nói rằng là tại sao mà mình không tổ chức làm một cái tổ chức như là kêu gọi cái sự thương, tình thương vân vân, hoặc là mình đi hòa giải cho mọi người bị xung đột vân vân, mà mình cứ tìm cái cách để mà điều phục cái sự xung đột cho mình hoài. À, như vậy á, thì có phải là mình có cái sự ích kỷ quá hay không? À, ví dụ như là mình xả thân vì nước, xả thân vì đạo vân vân, để mà mình đi điều phục cho cái nhóm này hoặc là cho những người này những người kia, thì tu như vậy á, thì mới gọi là có độ đời, độ chúng sanh. Người ta có những cái ý nghĩ như vậy. Còn tại sao ở trong những cái bài học này hoặc là ở trong Phật giáo Nam truyền đó, thì chỉ tìm những cách để mà hóa giải xung đột của mình, vậy thì tu như vậy thì có ích kỷ lắm hay không? Con xin thỉnh thượng tọa Phật Đăng Quan Hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy giá.
Hello. Trong cái câu hỏi của chính thì tôi xin trả lời như thế này. Bởi vì chị biết rằng mình là phải biết cái phương pháp gì rồi. Tuy là những người đi qua đi hòa giải đó, thì đều chỉ thấy người ta họ làm người ta cái bàn hòa giải, hòa giải sự đổ vỡ của gia đình này hoặc gia đình kia hoặc là cái nhóm này nhóm kia. Người ta cũng học cái cách cái hòa giải và kêu gọi cái sự không có xung đột và kêu gọi hòa bình này. Thì đó là cũng là cái đối với Phật giáo thì cái Phật nói rằng thắng người không thắng của mình, có nghĩa là thắng ở ngoài đó thì nói về cái mình thắng của mình là cái bằng đó. Bởi vì sự gì biết rằng một cái bậc mà gọi là toàn thắng Đức Phật, Đức Phật là thắng hết cái gì ở hai công ty rồi mà không còn thắng. Nên khi mà ngài đi ấy, đi dạy cái phương pháp để mình giác ngộ được Phật, thì Đức Phật là dạy là mỗi con người là một cái tỷ mình tự quá giải được cái xung đột của tâm tâm của mình. Bởi vì biết xung đột có nhiều cách xung đột lắm quý vị. Cái gì khi mình bệnh đó thì mình bực bội với cái cảm hoặc khổ của mình. Hoặc bây giờ mình ngồi mình chờ ai ví dụ cũng là nó cũng bực bội. Hoặc là bây giờ mình đau bụng lúc đầu đó mà hay là bất cứ một cái chuyện gì đó mình cũng bực bội. Cái tâm mình nó khổ khổ thì cái tâm mình u và cái tâm thọ u đó chính là cái xung đột. Còn đối với Đức Phật thì mình biết là cái tâm sân ở ưu đó, nó mang rất là nhiều cái sự xung đột. Nên quý vị thấy tâm chính nhất là quý vị thấy mình nghĩ là mình sẽ nghĩ rằng đối với cái người thân của mình, đối với bản thân của mình hay đối với người phụ đó thì chẳng còn họ được cái gì. Bởi vậy, chị nghe câu Đức Phật là người giống đến người nghe, bây giờ mình làm thể rồi gì đó chẳng phải lỏng miễn phẩm, chẳng phải ảnh không gian khi ăn công với giác ngộ. Vậy Đức Phật thì nói như vậy thì chúng ta thấy vậy. Bởi vì nhiều khi mình nói mình đi vào giải rồi học chẳng phải là cái người đúng được người mà gọi là khóa học trường lớp của những người đi vào giải. Nhưng mà thật sự mình biết là người kia ta đi ngoài giải được nhưng mà trong nhà người ta không hoạt giải được. Chúng tôi đã từng gặp nhiều cái trường hợp đó. Nghĩa là ta nói là nhà người ta thì sáng nhưng mà nhà mình thì quá mình không có biết được giải quyết như thực sự nó biết có là tất cả những cái gì chung đầu cái gì tâm chúng ta do cái tâm chúng ta phải không còn cái gì nào ha công ty cái biết làm gì tham thì nó tạo ra mình thương yêu người đó bây giờ và ai được giảm cái điều đó thì sẽ chung đầu hoặc là mình cứ nghĩ bản thân của mình giờ ai được giảm cái gì đầu cho mình ghét những cái người nào đó mà không được là mình khỏi ý mình kịch lọc tỏ ý vừa lòng. Quý vị thấy gọi gì nhiều khi quý vị thấy đối với bản thân của mình đó, đối với bản thân của mình ví dụ mình muốn cha mẹ mình cho mình đất đai được việc nhà cửa thì mà rồi mình vừa kế cái tài sản đồng cảm hiện tại vừa kế những cái thương hiệu mình vừa thừa để cái nội dung mà cha mẹ không cho mình phẫn nộ rồi nên quý vị nó còn giáo dạy mình nó từ cái nội dung cái nội dung rất là gần. Ví dụ mình nói với cô chàng thì anh này anh chàng cô này phải thương yêu một người là nó chăm không có cho nó thì đứa con nó thương anh chàng nó quá thương cô này nó không học bài chết thì cái đó mình tự do đến lần này cái gì cái thể luôn cái câu chuyện này để tâm Phật giáo mình cũng trước chúng ta có nghe nhỏ lắm hả quý vị. Alo 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 quý vị có nghe được chưa? Thành ra nhiều khi chúng ta nghe những cái tuồng hát mà nói như là câu chuyện mà hoàng tử với công chúa và muốn một người thì muốn bỏ cha đi, một người thì muốn muốn giết cha đó. Thì quý vị thấy cái tuồng hát nó nói về cái cây sòi. Cây sòi thì nó mới có cách tới phần cà non thôi, những người khác hát á, thì trong đó cũng một gia đình, những đứa con nó mới đòi đòi sòi sòi ăn. Thì cái người cha người mẹ trong cách hát nó mới nói rằng này con hãy chờ đi, con chờ thì con sẽ được ăn sòi chín, bây giờ sòi nó mới ra thôi. Thì lúc bây giờ hoàng tử suy nghĩ rằng mình muốn giết người cha mình để làm vua, nhưng mà mình thấy rằng cha mình có mình là con thôi, thì trước sau gì chỉ chờ cha mình già trăm tuổi rồi cũng được làm vua. Còn cái công chúa thì thương một người đó, nhưng mà vì bây giờ là muốn bỏ cái người cha của mình để đi theo người tình nhân của mình. Nhưng mà rồi cái người công chúa cũng suy nghĩ rằng mình cứ chờ đi rồi cha mình cũng sẽ lập cho mình gia đình đàng hoàng. Thì quý vị thấy rằng cái con người chúng ta từ cái người thân đến người thù nó không trái nhau. Quý vị biết rằng bữa hôm trước chúng tôi có đi một cái đám phụng kinh Phổ An. Cái ông đó thì bị bệnh mà người mẹ cũng bị bệnh, cái nghĩa là hai vợ chồng bị bệnh nhưng mà có con trai con gái. Nhưng mà quý vị biết rằng con trai con gái về đó nó không phải là nó lo cho cha mẹ, mà nó về thì nó đòi chia đất, nó đòi chia đất và nó đòi sở hữu nhà đất. Trong khi cho mấy đứa con gái thì mấy con trai đó nó ganh tị, nó nói tại sao mà cho mấy đứa con gái, nhưng mà trong khi nuôi thì mấy đứa con trai lại không nuôi mà mấy đứa con gái nuôi. Rồi khi mà xin đất đai không được thì đòi thủ thờ, đòi cái này cái kia nọ. Mà mình tới mình giữ cái lễ tụng kinh của mình thấy sốc thôi. Về cha mẹ bệnh, người cha thì bệnh nằm nhà trên, người mẹ bệnh nằm nhà dưới. Tới thì không có lo đó là lo cái hầu hạ cho cha mẹ hoặc lo thuốc thang cho cha mẹ. Bây giờ lo là chia đất, lo cái di chúc, lo cái di chúc, lo cái đất. Thì lo những cái tủ thờ, lo những cái của cải trong nhà. Mình tới mình tụng kinh mình thấy đúng là xót xa kìa. Nên quý vị thấy là nhiều khi mình thấy những chuyện đó rồi á, bây giờ cha mẹ bệnh nằm đó, nhưng mà giờ cho mấy đứa con gái, mấy đứa con trai nó cũng thù cha mẹ. Rồi chúng ta mới thấy được cái cuộc đời đó. Nhiều khi mình Alo, cái gì có nghe không? Alo, cái mic cái máy lạ quá gì ơi, sợ mà sợ xài cái máy lạ, rất là sợ máy lạ thì không phải cái máy của mình, nên mỗi lần được đặt như vậy mình rất là rối. Và nó nhiều khi quý vị biết rằng Đức Phật ngày dạy mình nó phải tự diệt các cái phiền não của mình đó, thì mình con người mình sống là mới chân chánh. Nhưng mà khi mình còn cái phiền não đó, quý vị biết rằng á, mà chúng tôi nói quý vị là cái gia đình bị tụng kinh đó, là cái anh chàng đó, anh làm việc ở ngoài xã, có nghĩa là anh đi làm việc, cũng đi giải quyết gì này chuyện kia. Nhưng mà khi mà mình thấy ảnh mà về đối xử với cha mẹ như vậy đó, mình thấy rõ ràng là cái anh chàng này á, ảnh có đi giải quyết, nhưng mà thật sự cái tâm của ảnh còn bị cái tâm tham, nên nó nhiều khi đối với cha mẹ ảnh lại không có tốt như vậy. Chúng tôi mới nghe cái vị sư nói rằng cái anh chàng của ảnh, anh của ảnh là chuyên môn đó, là giống như là thâu góp, bất cứ cái gì mà thâu góp được là thâu góp từ nhà, chứ không bao giờ mà có cái tâm mà bỏ ra hết từ hồi đó tới giờ. Chủ dĩ biết rằng đâu phải là cái người mà khi mà họ đi làm cái việc từ thiện, hay là họ đi làm cái việc này việc kia, nhiều khi họ có cái lợi ích của họ thì không phải là họ có tâm mà đi kêu gọi cái tình thương không phải. Có nhiều khi vì cái việc làm của họ đi lấy tiền, họ chỉ lấy tiền hoặc là vì cái tư lợi này của họ, họ đi làm như vậy thôi. Chứ còn quý vị thấy như Đức Phật là ngày lạc hết,
hay là chư tăng thuyết giảng cho mình nghe để mình thấy cái sự xung đột của mình, và rồi mình thấy cái tâm tham, cái tâm sân của mình nó là kẻ thù kinh khủng đó. À, từ khi nào mình đã mình dùng cái cách, nó có năm cái cách để mình dùng để mình đoạn trừ cái tham sân đó. Ví dụ mình dùng cái tâm thiện, ví dụ hai gì mình nghĩ của, bây giờ mình đừng có nghĩ về của đó thì mình mới có được cái tâm thiện, mình mới ngăn chặn cái tâm sân của mình hoặc là ngăn chặn cái tâm tham của mình. Chứ còn nếu mà mình không đó, thì mình không bao giờ mình có gì có thể diệt được sự bất thiện đó. Và cái bất thiện mà mình dùng cái phương pháp thiện để mình thay thế đó thì mình phải khéo ý hoài. Mình khéo ý hoài thì mình mới không không tránh mình cái tâm của mình mới không có bị tham sân. Mình có thể hóa giải được. Bởi quý vị cái thường thường quý vị thấy đó. Bây giờ đừng nói quý vị biết gì, người ta nói cắn nó trở thành đen, đen trở thành cắn. Quý vị thấy bây giờ những người mà họ làm luật sư đó, mình có tiền bỏ ra chút xíu họ sẽ làm cho mình thắng. Còn mình có tiền là họ làm cho mình thua, dù mình làm đúng đi cũng bị thua. À, thành ra những chuyện thương tâm đó, nó rất là nhiều, nên quý vị thấy rằng con người mà khi mà chưa có giải quyết được cái tâm của mình bất thiện rồi đó, mình có làm việc gì thì cái tâm mình cũng bị thương ghét. À, nó chi phối trong cái tâm của mình, nên cái câu chuyện mà Thiền chủ Đức Thích hỏi Đức Phật này nói rằng do thương ghét mà chúng sanh nó bị xung đột với nhau. À, mà chúng ta thấy thường thường do bất bình đẳng hành và do không có khéo léo mà mình sanh đến sự xung đột. Bất bình đẳng hành là mình thương người này mình ghét người kia, hoặc là mình quý người này mình không quý người kia, nên cái tính chất đó nên cho mình mới có bị kẻ thù thương ghét. Nên quý vị biết rằng á, nhiều khi đi giải quyết người ta chứ đâu phải là mình hết được đâu quý vị. Quý vị nghe cái câu chuyện Đức Phật kể lại cái tiền kiếp ngày là kiếp này là con chó mà cái con chó trong thành á, nó cắn cái xe ngựa của vua trong thành. Rồi cái người mà họ giữ cái xe ngựa đó, họ mới vu khống cho con chó là thành nó chung cấm cống nó vô nó cắn cái xe ngựa. Lúc mà vua nghe như vậy, vua giận quá, vua mới ra lệnh là tàn sát cái loài chó không à. Thì lúc bây giờ quý vị biết rằng vua mà ra lệnh như vậy đó là cung thương xạ tiễn và xạ thủ đi bắn những con chó. À, những con chó đó phải đi cầu cứu Đức Bồ Tát của chúng ta là con chó chúa. À, chó chúa chú nguyện do những cái pháp ba la mật mà phong vào hoàng cung. Mà khi vào đến hoàng cung thì những người xạ thủ vẫn tiếp tục bắn. Nhưng mà khi Đức vua thấy như vậy thì Đức vua mới nghĩ con chó mà nó từ ở ngoài hoàng thành mà chạy vô tới hoàng cung mà không có bị trúng tên, nó cũng không có điều gì hữu. Thì lúc bây giờ là Đức vua mới ra lệnh không cho bắn nữa. Thì lúc bây giờ con chó nó mới ngậm vào một cái dây cuốc. À, thì lúc bây giờ trong kinh kể lại câu chuyện bổn thân thì Đức vua càng thì nói được. Thì mới nói rằng đại dương có thấy con chó ngoài thành vào trong thành để cắn những xe ngựa của đại dương không? Vua nó không thấy. Đại dương có những cái người mà giữ xe ngựa có thấy không? Cũng không thấy nữa. Tại sao đại dương lại ra lệnh tàn sát những loài chó? Tại vì cái người giữ xe ngựa. Nhưng mà đại dương biết những người thì họ giữ xe ngựa, dù cho họ thấy chó cắn đi họ cũng không dám nó con chó của hoàng cung nữa. Con chó của vua hay là của cả quần đại thần nữa. Họ phải nói con chó ngoài hoàng thành mà đại dương gì tin những người này mà giết hại những loài chó ngoài thành. Lúc bây giờ đó là chó chúa mới kêu là lấy cái dây thuốc cho này đâm cho những chó trong hoàng cung uống. Thì thật sự con chó hoàng cung nó uống thì nó ói ra cái dây da mà mới nhai có một hai bữa nuốt vô nó chưa có tiêu, nó ói ra. Thì lúc bây giờ Đức vua mới thấy là quả thật là những con chó trong hoàng cung nó đã cắn cái xe ngựa của Đức vua. Do cái trời mưa ướt nó tới cái mùi da nó bốc mùi những con chó trong hoàng cung, chứ không phải là con chó ngoài hoàng cung. Thì lúc bây giờ đó là quý vị biết rằng Đức Bồ Tát ngày kiếp đó ngày làm chó, ngày giáo giới Đức vua là chớ có tư vị gì thương, chớ gì ghét, gì chi mê, gì sợ. Mà bốn cái câu đó mà ngày giảng cho Đức vua xong rồi, bốn câu đó nó lưu lại đến 10.000 năm. Đức vua viết trong cái bản son chữ vàng, cái chữ son vào trong bản vàng để lưu lại trong hoàng cung. Làm lấy cái đó làm một cái lời dạy, chớ có tư vị gì thương, chớ có tư vị gì ghét, gì chi mê, gì sợ. Mình thương một cái người nào người đó họ làm cái gì mình cũng cho là đúng hết. Mình ghét một người nào người đó làm cái gì mình cũng cho là sai hết. Chi mê mình không biết thì mình cứ nói đùa nói đại, tại vì sợ là mình sợ cái uy quyền thế lực nên mình không có làm gì không làm được. Cái quý vị thấy rằng không phải những người đi quá giải như vậy là họ có thể là họ làm người quá giải, họ chỉ là nói như vậy thôi, chứ còn thật sự những quyền lợi không, họ cũng phải những quyền lợi cho họ. Còn Đức Phật thì dạy cái phương pháp đó là cái phương pháp là cái pháp bảo là lấy chung với nhau. Nên từ từ quý vị thấy trong kinh mới nói rằng Đức Phật thì dạy luật đó là không phải là bị hiền giả đó bắt tội mình, mà chính là cái pháp đó. Cái pháp luật của Đức Phật là bị thầy bắt tội mình. Dù Đức Phật này viên tịch Niết Bàn là những cái điều dạy của Đức Phật đó là chuyện thầy. Mình làm sai á, giới luật đó thì trong cái pháp bảo ghi là làm như vậy có tội. Thì lúc bây giờ mình thật sự là mình chịu cái việc hành tạng. À, thì đó là pháp bảo mình bị phạt thành hành tạng mình. Và mình thực hành cái sai pháp thì mình bị hành tạng. Nên quý vị biết rằng cái Đức Phật ngày nào bị đạo sư ngày đó đoạn từ thiền não là điều thứ nhất. Điều thứ hai là ngày giải cái pháp đó để đoạn từ thiền não. Nên chúng ta tôn trọng pháp cũng như là tôn trọng Đức Phật vậy. Nên nhiều khi quý vị biết rằng cái pháp của Đức Phật là cái pháp bất thiện, là tham sân của mình nó tạo ra cái ác pháp. Là tham sân ở trong tâm của chúng ta. Mà nếu mình hòa giải được, mình đã quá giải được tham sân tâm mình rồi, thì thật sự mình là một chiến sĩ quá giải, chiến sĩ hòa bình. Còn nếu không thì vẫn chưa làm được. Bởi vì Đức Phật này nói rằng mình tuy rằng những diễn biến xã hội đó, người ta cũng lập ra những cái ban hòa giải, nhưng mà hòa giải cái sự xung đột đó là người ta nói rằng là cái kia để lấy cái người kia nhìn thấy cái lỗi của mình để ta xoa bỏ những cái lỗi lầm mà cái nghĩ câu là chưa phải là một thánh đó, thì chưa hết tội lỗi, nên tự họ hòa giải với nhau. Cái người đó chỉ cần nói cái phương pháp thôi. Nhưng quý vị biết là cái phương pháp mà nói đó, thì những nhà tâm lý đó cũng lấy những cái phương pháp hòa giải thôi. Quý vị cứ nhìn vào cái cách là ta giải đi. Một là người đó phải tự hối, hai là người đó phải biết suy nghĩ về phúc gia đình mình đã làm cho tan nát rồi, hoặc là mình suy nghĩ về những cái đức hạnh của người đó làm cho mình thời gian trong gia đình rất lâu, như là đức hạnh cha mẹ hay là đức hạnh vợ con của mình. À, mình phải suy nghĩ về những cái điều đó thì mình sẽ hóa giải tình cảm, hoặc là mình nên có tâm từ, mình là người chồng người vợ, mình phải thương yêu lẫn nhau thì mình sẽ hóa giải cái xung đột. Thì những cái điều đó đều là những cái lời giải của Phật. Nếu gì mà căn cứ vào cái phương pháp người ta hóa giải là đem vào so sánh và những cái lời giải của Đức Phật đó, thì đều là cái phương pháp mà Đức Phật giảng bộ. À, nhưng mà đã bởi vì có nhiều khi mình thấy những người hóa giải họ nói theo cái lời giải của Đức Phật. À, chứ còn Đức Phật là từ những cái điều gì mà quý vị thấy, những cái luật lệ gì mà người ta ở ngoài đó, những điều đó Đức Phật đã giải được kinh rất kỹ lưỡng, rất là kỹ lưỡng cho nó ngoài. Nhưng mà nhiều khi đem ra người ta nói là người ta đi hoài giải thì học phá như vậy. Nhưng mà chính Đức Phật đó là một đại chiến sĩ. Rồi Ngài nói ra những cái lời hay lẽ phải, và người ta, những người mà họ coi vào cái lời của Đức Phật rồi họ tự rút tỉa ra, họ làm những cái lời giải. Rồi họ đi giải này, là giải kia. Nhưng mà chính Đức Phật rồi là có nhiều khi mình giải người ta được, không tự giải được. Còn cái người mà giải mình rồi, cái giải người ta mình đã dạy mình cái cách đó rồi, mình biết cách đó rồi, mình đã biết được phương pháp đó là làm cho mình hết cái sự tinh độ tâm của mình. Còn nếu mà mình chưa có thì rất là khó. Đức Phật này dạy năm cái cách mà duy trì cái tinh độ của mình nha. Đức Phật nó dùng tâm thiện. Tâm thiện có nghĩa là mình dùng một cái tâm thiện suy nghĩ được cái ân đức, hoặc là có lòng tàm quý, có giới, hoặc là có những mục như thế nào. Ai làm chuyện cái thiện định để mình quá giải cái tinh độ. À, là mình nhận lại để mình hoặc mình an trú hoặc mình sẽ phát ý, thì khi nọ mình dùng cái tâm tiền của mình an trú hoặc là mình quên đi những lời nói mà đi bằng đạo bằng quả bằng biết bạn thì quý vị thấy đó là sự thành tịnh rồi. Thì quý vị mà đã hết cái tâm thân rồi thì quý vị sẽ không còn cái tâm đoạn nữa, hết cái tâm tham thì không có cũng đâu. Bởi vì chính mình thương yêu á, mình thương yêu ví dụ con cái của mình thương yêu nó mà mình dạy cho nó nên người, mình không nên người tức cái quyết nặng đó, mình hành phạt nó mình một mình đó nó còng nó lại, mình làm đủ cách nhưng mà vì mình thương yêu nó mà mình nóng nảy với nó. À, chứ còn nếu mà thương yêu nó mà mình thấy vào cái nghiệp của nó nữa, mình muốn dạy nó những việc kiếp trước nó đần độn, bây giờ nó dạy nó như cũng đần độn, hoặc là kiếp trước nó gian xảo quá bây giờ dạy cố gắng dạy nó cũng gian xảo, nó chỉ giảm bất từ từ thì không thể nó giảm tiền được. À, mình phát hiện được nó giảm từ từ thì mình mới chấp nhận được. Còn nhiều khi mình muốn dội á, muốn nó phải tốt liền, nhưng thật sự quý vị biết rằng cái tội lỗi của mình nó cũng tiêm nhiễm từ từ, rồi cái thiện nghiệp mà nó loại trừ cái tội lỗi nó cũng loại trừ từ từ chứ không có giờ loại được liền. Quý vị thấy mình dơ cái gì mình thấy tắt nước mình rửa thì đủ nước nó mới sạch hết chỗ đó, còn nếu mình rửa chưa có đủ nước chưa có cái gì đó, nếu mà thiện phát triển năm tổng đời tổng nó luân hồi nhiều kiếp rồi, nên muốn đào từ nó mới đào được từ từ. Cái phương pháp gọi là đạo từ đó là người đã thấy được nguyên nhân của những cái phẩm tài ứng của mình, tâm thương của mình tạo dễ tâm mình ghét tạo mình xung đột của mình. Thì cái diễn biến này như cái chuyện xung đột rất là bao la bản mật của con bình thường, chính là cái tâm mình Thì bây giờ chúng ta xin trả lời cho cái câu của người Đức có tính hỏi. Bây giờ chúng ta xin giải quyết này.
Dạ, sa thú, xin truyền đến Thầy Tập Phật Đăng đã thảo luận câu vừa rồi. Và chúng tôi biết được là hết giờ rồi. Kính thưa quý vị, thời gian qua đã kết thúc chương trình của lớp Phật Pháp Uttar Thamma. Ngày mai thì kính mời quý vị như thời gian thường lệ hãy quan tập vào lớp Phật Pháp Uttar Thamma để được nghe thời thuyết giảng của Đại Đức Huệ Tiến. Giờ đây thì một lần nữa xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài và quý vị có một đêm an lành và một xin kính mời các MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và sau đó ấn được Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp Sướng Hôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tăng thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.